Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 70, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục học vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nối vào tháng trước. Mỗi một tháng chúng ta cùng nhau vân tập để học tập, thọ trì và đọc tụng Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mỗi tháng một tuần, từ ngày 22 âm lịch đến ngày 28 âm lịch hàng tháng, trừ tháng 12 và tháng riêng. Nghĩa là mỗi một năm 12 tháng thì chúng ta trừ tháng riêng và tháng trước Tết tháng 12 đi, thì chúng ta có 10 tháng cộng tu với nhau như vậy. Ngoài ra thì chúng ta tu tập ở tại các đạo tràng nhỏ của chúng ta, ở tại gia đình của chúng ta. Tiến tới ra năm mới thì chắc chắn là Ban Thông Tin họ sẽ làm xong cái chương trình phát trực tuyến trong những cái buổi giảng và những khóa tu. Vì vậy mà các đạo tràng chúng ta nếu mà bận không tới được thì cứ những cái ngày như thế này chúng ta có thể vận tập tại đạo tràng chúng ta cũng tu theo đại chúng và nghe pháp qua cái chương trình phát trực tuyến của Ban Thông Tin được. Hôm nay thì buổi sáng nay thì thầy có công việc Phật sự cho nên thầy đã làm lễ khai đàn từ lúc 4 giờ. Hôm nay là các bác nó đánh thức cả nhà chùa dậy từ lúc 3 giờ sáng. Chắc nó vui quá hay sao, nó dậy mắt nó nhắm mắt mở 3 rưỡi mới báo thức cả nhà dậy từ lúc 3 giờ. Làm lễ khai đàn từ sáng, rồi sáng ra thì thầy có việc phải đi, thì buổi chiều nay thì thay vào buổi pháp thoại buổi sáng thì buổi chiều nay. Buổi pháp thoại chiều nay thì sẽ giảng vào phần tiếp theo hôm trước. Hôm trước chúng ta đã học hết quyển chung. Và hôm nay chúng ta bắt đầu vào học và nghiên cứu vào quyển hạ. Về phần quyển hạ thì chúng ta thấy là bắt đầu từ phẩm thứ 10, cho đến phẩm thứ 13, đó là hết quyển hạ. Thế vào phẩm thứ 10 này á, thì chúng ta thấy là Đức Phật vì pháp hội tuyên thuyết Kinh Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi mà đặt tên phẩm này là phẩm so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Phẩm này được gọi là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí. Vì sao lại gọi là so sánh nhân duyên của sự bố thí? Vì á, ở trong đây á, chúng ta biết rằng á, cái sự bố thí tức là đem tiền tài của cải nhắm đến là cho cả thân thể tính mạng của mình cho chúng sinh, cho những người mà yếu đuối kém phúc hơn mình thì gọi là bố thí. Còn đem dâng lên của cải vật chất, thậm chí là tính mạng của mình để cho những người có phúc hơn mình, trí tuệ hơn mình, công đức hơn mình, đó thì đó gọi là cúng dường. Ở miền Bắc chúng ta đọc là cúng dường, còn ở miền Nam ấy đọc là cúng dường. Thì ở đây ấy, phẩm này thì gọi là so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, nghĩa là lấy những người trên mà đem cho những kẻ dưới. người trên đem cho kẻ dưới thì đó gọi là bố thí. Thì ở trong văn kinh nói rằng á, lúc bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng nương sức uy thần của Đức Phật từ tòa ngồi đứng dậy cung kính bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con xem thấy chúng sinh nghiệp quả báo khác nhau, chẳng thể suy lường được. Nếu đem sự bố thí so sánh có nặng nhẹ, có người được hưởng phúc một đời được an vui, có người được hưởng phúc mười đời được an vui, có người được hưởng phúc trăm nghìn đời an vui. Những sự việc như thế, cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng hội đây và con cùng biết rõ. Chúng ta biết cái điều này á, cái điều này thì chúng ta biết rằng là Bồ Tát Địa Tạng chắc chắn là Ngài biết. Ngài biết rõ được cái tội phúc quả báo nặng nhẹ của sự bố thí rồi. Một đời hay mười đời hay trăm nghìn đời, thậm chí là hằng hà sa số đời kiếp, người đó được phúc báo như thế nào, do nhân duyên bố thí như thế nào mà được cái phúc báo như vậy, Bồ Tát Địa Tạng chắc chắn biết. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng từ tòa ngồi đứng dậy cung kính đỉnh lễ tác bạch với Đức Phật rằng ạ, nhìn thấy cái là quả báo của sự bố thí của chúng sinh là có nhiều lắm, khác biệt nhau nhiều lắm, cho nên hôm nay đứng lên để hỏi với Đức Phật, bạch với Đức Phật, xin là Đức Phật là chỉ cho cái quả báo có nặng nhẹ thù thắng của sự bố thí kia như thế nào cho chúng sinh và con cùng biết rõ. Đây chúng ta thấy là đây gọi là biết nhưng mà vẫn hỏi, hỏi không phải là để cho mình mà là hỏi vì chúng sinh. Vì khởi cái tấm lòng đại từ đại bi, vì tất cả chúng sinh cang cường ương ngạnh ở trên thế gian này, ở cõi Nam Diêm Phủ Đề này, cõi Nam Phiền Bồ Châu này, để mà thánh thị Đức Phật dạy. Bồ Tát Địa Tạng nói, Ngài có thể nói rất rõ ràng được điều này, nhưng mà Ngài thấy rằng nếu mà Ngài tự nói ra thì cái hiệu quả, tức là cái niềm tin của chúng sinh á, nó cũng tin nhưng mà thì không cao bằng Đức Phật nói. Cho nên hôm nay dùng cái tâm nguyện quảng đại phổ độ chúng sinh của mình, của Bồ Tát á, để thỉnh thị Đức Phật nói. Đức Phật nói chắc chắn là nó sẽ tốt hơn. Đại chúng trời người ở trong pháp hội sẽ tin tưởng hơn. Vì sao? Vì Đức Phật là một bậc đã viên mãn công đức, viên mãn trí tuệ, được gọi là đấng lưỡng túc tôn, tức là công đức và trí tuệ đều viên mãn. Cho nên ở trong pháp hội này Đức Phật nói điều này sẽ tốt hơn. Hay ví dụ, các quý vị biết là nếu mà đưa cái đoạn kinh này cho các quý vị ở trong hội trường này, có thể các sư ông, các sư bác, các sư cô, đệ tử của tôi có thể nói được đoạn này. Các Phật tử chúng ta học Phật lâu năm, chúng ta cũng có thể nói được đoạn này. Các Phật tử chúng ta có kiến thức, có trí tuệ một chút, chúng ta đọc, chúng ta cũng hiểu, chúng ta cũng nói được đoạn này. Nhưng chúng ta nói trước một vài trăm người, một vài ngàn người, thậm chí nhiều hơn nữa, họ có tin không? Mà niềm tin của họ được bao nhiêu? Đây là một vấn đề. Nhưng nếu mà gì mà tôi nói thì hoàn toàn khác. Đại đa số các vị gì nghe sẽ tin, mà nhiều người hơn nữa được nghe những lời nói của tôi cũng sẽ tin hơn. Cho nên là chúng ta thấy ở cái cấp độ nói nó khác nhau. Nếu mà cái đoạn kinh này mà một vị Bồ Tát nào nói thì chắc chắn rằng chúng sinh còn tin hơn nữa, đại chúng nghe còn hoan hỉ hơn nữa. Một vị hòa thượng thượng tọa nào mà đạo cao đức trọng nói thì cái lợi ích của nó còn nhiều hơn tôi nữa. Một vị thánh tăng thì còn tuyệt vời hơn nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy là nói thì nhiều người nói được, nhưng cái sự ảnh hưởng và nó gieo vào trong cái tâm khảm của nhân thiên và của đại chúng thính pháp thì nó lại phải cả một cái quá trình tu tập tích lũy công đức của người đó. Ở đây là đặc biệt là Đức Phật, Ngài đã trải qua hằng hà sa số đời kiếp hành Bồ Tát Đạo, cho nên là chúng sinh Ngài đã gieo rất nhiều nhân duyên với họ. Vì vậy nay mà Đức Phật nói cái đoạn này thì chắc chắn họ sẽ tin. Vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng xin Đức Phật tuyên thuyết. Và chúng ta thấy sau khi mà Bồ Tát Địa Tạng tác bạch như vậy thì Đức Phật ngay lập tức, ở trong văn kinh nói là ngay khi ấy, ngay khi ấy chúng ta cũng có thể hiểu là gì, ngay lập tức, hay có thể hiểu là gì, ngay lúc bấy giờ. Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Địa Tạng rằng: trong chúng hội nơi đây, giữa cung trời Đao Lợi, Như Lai sẽ nói rõ công đức việc bố thí nhiều ít có khác nhau. Trong cõi Diêm Phù Đề, ông nên hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông nói. Này ông Địa Tạng ơi, cõi Nam Diêm Phù Đề có những bậc quốc vương, tể phụ, quan đại thần, dòng Đại Bà La Môn, hoàng tộc đại trưởng giả, cùng thứ dân tôi tớ sang hèn có khác nhau. Tất cả những sự đó đều do tự mình trồng. Nếu có vị quốc vương thấy nhân dân của mình nghèo tật bệnh khốn khổ, đuôi điếc cùng ngọng câm, mà rủ lòng thương xót, từ bi bố thí cho, hoặc cơm ăn, áo mặc, đồ uống cùng thuốc thang, rồi dạy cho nghề nghiệp, cấp đất dựng nhà cửa, khiến cho các chúng ấy hết đói khổ, tật bệnh, lại có nhà cửa ở, đất đai để canh tác, dần dần được ấm no, thoát xa cảnh đói khổ. Những vị quốc vương đó được vô lượng công đức, cũng giống như cúng dường cho hàng xa chư Phật. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt tán dương, khen ngợi cái sự bố thí bao la, rộng lớn, không phân biệt. Đặc biệt là cho những người nghèo cùng, khốn khổ. Chúng ta thấy ở tại trong giảng đường gọi là Diệu Pháp Đường, ở nơi cung trời Đao Lợi tại Hỷ Kiến Thành, chúng ta thấy rằng Đức Phật vì Bồ Tát Địa Tạng, vì tất cả các hàng Bồ Tát, các chúng nhân thiên và các loại quỷ thần tham dự pháp hội đó mà nói rõ về công đức của việc bố thí. Người được nhiều, người được ít, nó có khác nhau, khác nhau đến một trời một vực. Vì sao? Vì cái tấm lòng phát tâm bố thí vậy, cũng là bố thí, nhưng cái quan trọng ở chỗ cái lúc phát tâm bố thí là như thế nào. Ở đây chúng ta thấy một cái đoạn kinh mà chúng ta thấy là: này ông Địa Tạng ơi, một cái câu nói của Đức Phật rất là gần gũi. Mà trong pháp hội như thế này, chúng ta đang tưởng tượng một cái pháp hội như thế này, Đức Phật gọi là: này ông Địa Tạng ơi, một cái câu nói rất là gần gũi, giữa cái thể hiện cái tình thầy trò không có sự cách biệt. Thầy ra thầy đấy, trò ra trò đấy, nhưng mà ở trong pháp hội này Đức Phật đặc biệt là nâng cao cái vị thế của người học trò của mình lên, tôn cái vị thế của người học trò của mình lên, và gọi một cái cách thân mật như vậy, gần gũi như thế, để cho tất cả các hàng Bồ Tát, các chúng nhân thiên và quỷ thần tham dự trong pháp hội đó thấy rằng cái lòng đại bi, đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng không phải là nhỏ. Bồ Tát Địa Tạng đối trước Đức Phật hỏi về cái nhân duyên công đức của sự bố thí của chúng sinh này để làm gì? để cho chúng sinh được biết rõ, để cho chúng sinh được noi theo. Tấm gương của Phật, của Bồ Tát đã đi, để cho chúng sinh nghe được những cái lời vàng tiếng ngọc từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà Phật thì không bao giờ nói dối, Phật toàn nói những lời chân thật ngữ thôi. Phật nói ra lời nào đều có lợi ích cho nhân thiên. Và tất cả chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới chứ không bao giờ nói vọng ngữ, không bao giờ nói sai sự thật. Cho nên ấy, ở đoạn này chúng ta mới thấy rằng hai thầy trò giữa Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng, các ngài biểu diễn với nhau một cái, nói theo giảng pháp theo như kiểu Hòa Thượng Tịnh Không nói là các ngài biểu diễn. Các ngài biểu diễn, các ngài đóng kịch. Các ngài đóng kịch cho chúng ta thấy. Phật và Bồ Tát đóng kịch cho chúng ta thấy. Một cái màn kịch chúng ta rất là dễ hiểu, nghe liền hiểu được ngay, thấy liền tiếp nhận ngay. Những điều quan trọng ấy, nghe hiểu thấy tiếp nhận, chúng ta có thực hành được không? Có phát Bồ Đề Tâm được không? Có noi gương theo Bồ Tát và Phật để làm được không? Đây là cả một vấn đề. Nghe thì có thể vui tai đấy, thấy thì có thể hoan hỷ đấy, nhưng mà đến lượt mà bảo chúng ta làm, chúng ta có làm được không? Hay là chúng ta sợ, sợ mệt, sợ khó khăn, sợ bỏ đi một chút cái tài vật của mình là mình xót xa ở trong lòng? Đây là cả một vấn đề. Có Phật tử hỏi tôi rằng á, tại sao lại thầy cứ phải vất vả suốt cả cuộc đời từ khi xuất gia tu hành cho đến bây giờ, và thầy định vất vả cho đến bao giờ? Thầy xây dựng hết chỗ này đến xây dựng chỗ khác, thầy không định nghỉ ngơi hay sao? Thầy xây dựng đến hơi thở cuối cùng hay sao? Thầy không nghĩ cho mình hay sao? Vân vân và vân vân. Có, các quý vị biết rằng có, tôi nghĩ cho mình. Tôi nghĩ cho mình rất nhiều. Vì nghĩ cho mình rất nhiều cho nên tôi phải gì? Phải làm rất nhiều. Nghĩ rằng cuộc đời mình được sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, được xuất ra trong chính pháp của Đức Phật lại còn có khó hơn nữa. Mà có đủ duyên lành để kết duyên với chúng sinh thì tội gì mà không kết. Mình phải tranh thủ từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút, từng giây để quyết duyên với chúng sinh. Người xuất gia, Đức Phật nói rằng có hai cách tu. Cách tu theo gì? Theo lối là thanh văn, độc giác. Hay Đức Phật nói cho là cái phương pháp đó là tu theo gì? Theo tiểu thừa. Nói chúng ta dễ hiểu như vậy. Tiểu tức là nhỏ, thừa tức là cỗ xe. Tiểu thừa tức là cỗ xe nhỏ, tức là vị đó thiên tu cho gì? Cho bản thân mình. Mình quyết tu để cho giải thoát giác ngộ và nhập niết bàn. Thì cái phương pháp tu đó ở trong kinh điển Phật giáo Bắc Tông của chúng ta, Đức Phật nói rằng đó là cách phương pháp tu của tiểu thừa. Chỉ bo luôn lo tu cho mình, lo giải thoát cho mình, còn chúng sinh thì mặc xác chúng nó. Nhìn thấy chúng sinh tham lam, sân si, tật đố ở trong thế gian, sợ rằng mình gần họ mình sẽ bị đắm nhiễm, mình bị họ lôi cuốn, cho nên là không dám gần, không dám vào đời, mà quay mặt bỏ đi. Ví dụ như các vị tu hành theo phương pháp độc giác chẳng hạn, Đức Phật nói rằng sau khi ngộ đạo, những vị đó lên núi để ẩn cư, chứng đắc thánh quả và nhập niết bàn, không muốn phổ độ chúng sinh, không muốn đi giáo hóa, không muốn dựng chùa cảnh, vân vân. Vì đó ra đi một cái là hết. Nếu có ai biết ghi vào sử sách đi chăng nữa thì cũng chỉ có cái tên của vị đó tu hành ngày tháng năm đó, tu ở đó và khoảng thời gian đó và nhập niết bàn như thế như thế. Ai đặc biệt có duyên với những người có hạnh độc giác như vậy thì vị đó mới rúng động tâm can và có thể noi theo cái hạnh tu đó. Nhưng còn có một hàng người, đặc biệt là trong kinh Phật giáo Bắc Tông, Đức Phật tán dương khen ngợi và khuyến khích các đệ tử của mình rằng nên vì chúng sinh mà phát đại bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm thì có rất nhiều cách phát đại bồ đề tâm, đặc biệt là trong các kinh điển đại thừa và đặc biệt là bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt là tán dương khen ngợi về việc là gì? Xây chùa, tô tượng, đúc chuông, hoằng truyền tam tạng thánh điển kinh luận luận rộng rãi đến với chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết tới Phật Pháp, khiến cho chúng sinh biết bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện, biết tụng kinh niệm Phật, biết phóng sinh tu phúc, biết bố thí cúng dường, biết xây chùa, tạc tượng. Đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng từ một gì ạ? Từ một người con gái của Bà La Môn. Bà La Môn tức là tu theo một gì ạ? Một tôn giáo khác. Bà La Môn vốn là một tôn giáo lâu đời ở Ấn Độ. Trước khi Đức Phật xuất thế ở thế gian, đạo Bà La Môn ở Ấn Độ đã có gì? Có trên 4.000 năm lịch sử rồi. Đấy là theo sự truyền tụng của sử sách, sử gia của Ấn Độ. Cho nên ở trong kinh này chúng ta thấy, nếu mà trong kinh này thì đạo Bà La Môn không chỉ tồn tại trên 4.000 năm trước khi Phật Thích Ca xuất hiện ở đời, mà đạo Bà La Môn nó xuất hiện cũng từ gì? Hằng hà xa số kiếp rồi, song song cùng với đạo Phật rồi. Vì đạo Bà La Môn là thờ gì? Họ thờ thần lửa. Mà thần lửa ở đây là ai? Đó chính là Chúa Trời. Mình gọi là gì? Gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Và thờ các vị thần linh ở trong tam giới. Đạo Bà La Môn thờ các vị thần linh trong tam giới. Một tôn giáo đa thần. Họ thờ rất nhiều các vị thần. Và tồn tại ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ và trước đó rất lâu. Cho nên ở trong kinh này chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng xuất thân từ đâu? Từ con gái của Bà La Môn. Mà mẹ của Bồ Tát Địa Tạng thì có tin Phật Pháp không? Không. Mẹ Bồ Tát Địa Tạng vốn từ xưa không tin Phật Pháp. Vì là vì theo gì? Theo đạo Bà La Môn. Mà đạo Bà La Môn á, thì họ chủ thuyết là phải giết các loài sinh linh ở trong gia đình nhà mình, như con gà, con chó, con lợn, con mèo, con vân vân. Nói tóm lại là đem thịt của chúng sinh, đem máu huyết của chúng sinh để dâng lên các vị thần đó, để mong sự bảo hộ của những vị thần đó. Cho nên á, khi mà có một tôn giáo mới ra đời, tức là có Phật giáo ra đời, thì những người đạo Bà La Môn họ cũng vẫn chưa gì, chưa một sớm một chiều mà tiếp nhận được. Bồ Tát Địa Tạng, tiền thân của Ngài là con gái của Bà La Môn. Nhưng mà đứa con đó thì ngộ. Đứa con thì có nhân duyên nghe được Phật Pháp, liền ngộ được Phật Pháp. Mẹ thì chưa ngộ. Ngay trong quyển thứ nhất chúng ta thấy mẹ chưa ngộ, con ngộ đạo. Đem nói cho mẹ, nhưng mà mẹ có lúc thì tin, lúc thì không tin. Chưa tin hẳn nhưng đã chết rồi. Sau khi chết đi, Bà La Môn nữ kia, người con gái kia liền đi đến gì? Nơi chùa tháp, cung kính đỉnh lễ tôn tượng của Đức Phật. Và nhờ cái nhân duyên đó mà Bồ Tát Địa Tạng phát đại bồ đề tâm, nhờ biết cúng dường tôn tượng của Phật, nhờ biết tạo tượng của các đức Phật đó, nhờ biết là sắm sửa thanh bông hoa quả, những đồ vật dụng cần dùng mang đến chùa để cúng dường tôn tượng của đức Phật đó, cho nên Bồ Tát Địa Tạng biết tới Phật Pháp, gieo nhân duyên được với Phật Pháp và mới phát đại Bồ Đề Tâm. Cho nên là nay chúng ta học Kinh Địa Tạng, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Học Kinh Địa Tạng không phải là chỉ đọc ngày nào sáng, chiều và tối mỗi ngày đọc ba thời là chúng ta gì? Nghĩ là chúng ta ngoan rồi. Chúng ta bảo chúng ta tụng 3 tháng hoặc 3 năm như vậy là chúng ta ngoan rồi. Tất nhiên chúng ta phát nguyện đọc tụng được 3 năm là rất tốt, công đức vô lượng. Nhưng chúng ta hiểu được văn kinh, noi gương được Bồ Tát Địa Tạng mà làm thì đó mới là bản hoài của Phật, của Bồ Tát ở trong kinh này nói ra. Cho nên có Phật tử đến cứ hỏi tôi rằng thầy làm như vậy biết bao giờ, vì sao thầy phải lao tâm khổ tứ vất vả như thế. Các quý vị biết xây dựng lên một ngôi chùa đã khó, xây dựng 2 ngôi chùa, 3 ngôi chùa còn càng khó hơn. Mà để duy trì và phát triển, hướng dẫn cho tín đồ Phật tử và nhân dân nơi đó tu tập được theo đúng chính pháp lại còn khó hơn nữa. Thì chúng ta biết là cái văn hóa tín ngưỡng ở bản địa dân tộc Việt Nam chúng ta mỗi nơi mà khác nhau. Thậm chí ở trong một xã thôi, nhưng nơi này khác, nơi kia khác. Ở thôn này khác, thôn kia khác. Không phải đơn giản. Cho nên xây được là khó, duy trì phát triển được thì càng khó hơn. Nhưng vì sao tôi vẫn cứ muốn làm? Vì tôi muốn rằng ấy, các vị biết rồi, trong kinh này, ở tại cung trời Đao Lợi, vì sao Đức Phật lại nói kinh này? Vì muốn cho chúng sinh chúng ta ở đời sau đọc được kinh này liền giác ngộ. Có nhân duyên chúng ta giác ngộ được kinh này thì chắc chắn chúng ta sẽ nhất tâm chúng ta làm. Chúng ta làm quên cả tính mạng của mình, nghĩ cho mình thì chúng ta phải làm cho chúng sinh thật nhiều hơn. Thế nào là nghĩ cho mình? Nghĩ tới sinh tử, nghĩ tới khổ đau từ bao đời. Nay chúng ta muốn thoát ly sinh tử, thoát ly khổ đau muôn đời kiếp về sau, thì chúng ta phải lo cho chúng sinh nhiều hơn, chứ không được lo cho mình. Lo việc sinh tử của mình thì phải làm cho chúng sinh nhiều hơn, bố thí cúng dường nhiều hơn, bố thí cho những chúng sinh đau khổ, cúng dường cho những bậc tôn túc, làm chùa tô tượng đúc chuông, vân vân. Tất cả những cái việc phúc lợi đó chúng ta làm không có nghĩ tới cái chuyện là mình làm được bao nhiêu. Mình không được nghĩ là mình làm được bao nhiêu. Nếu mà tôi mà nghĩ rằng á, thôi, mình xây dựng được 2-3 ngôi chùa rồi, bây giờ có đông đệ tử rồi, thế để đệ tử nó làm. Mình ngồi để hưởng thụ thôi, mình ngồi để tu thôi. Để lo gì? Lo sau này chết còn có chỗ về thôi. Nghĩ như vậy cũng được. Nhưng mà so với lời dạy của Đức Phật và Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này thì chúng ta lại không được. Vì sao tôi nói không được? Vì chúng ta tụng kinh Địa Tạng tức là phải học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát làm được 10 thì chúng ta ít nhất cũng phải được 1-2. Bồ Tát làm được 100 thì chúng ta cũng phải làm được 5-10. Đấy mới gì? Mới có thể gọi là học trò của Địa Tạng Bồ Tát. Mới có thể tạm gọi là đệ tử của Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này ngài phát nguyện đấy sao? Trong văn chữ Hán gọi là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng sinh độ hết mới gì? Mới chứng Bồ Đề. Chúng sinh mà độ chưa hết á thì chưa chứng Bồ Đề. Địa ngục á mà chưa trống không á thì chưa thành chính giác, tức là cũng chưa thành Phật. Bồ Đề cũng gọi là Phật, chính giác cũng gọi là Phật. Đấy là cách dịch khác nhau thôi. Chứng Bồ Đề cũng gọi là thành Phật, thành chính giác cũng gọi là thành Phật. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát Ngài phát nguyện về chúng sinh như vậy, ít nhất chúng ta cũng phải phát nguyện là ở thế gian này được thân người, được gặp Phật Pháp, được tu hành, được thọ trì, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đây là một nhân duyên rất lớn, một nhân duyên có thể nói là thù thắng. Chúng ta đã gieo trồng từ vô thủy kiếp trước, chúng ta mới tin được bộ kinh này, chúng ta mới đọc tụng thọ trì được bộ kinh này. Bằng không, nếu chúng ta không có nhân duyên, chúng ta cũng được làm người, thậm chí cũng được là xuất gia, hoặc là được là Phật tử tại gia, nhưng chúng ta không tin vào bộ kinh này. Khi nghe người ta nói đến kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta cho rằng gì? Bộ kinh này là một bộ kinh gì? Không phải là Phật giáo chính chuyển. Bộ kinh là một bộ kinh do các tổ nói ra, tức là do các đệ tử Phật ở đời sau này nói ra, chứ không phải là do gì? Từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Có không? Có. Người xuất gia, rất nhiều người cũng đã từng thuyết giảng cho các đệ tử của mình rằng á, kinh Địa Tạng nói riêng và các bộ kinh Đại Thừa Phật giáo nói chung không phải là kinh Phật nói, mà là kinh của tổ nói. Tổ tức là các vị sư ở đời sau này nói. Và đặc biệt là gần đây có một vị tiến sĩ Phật học ở trong thành phố Hồ Chí Minh lên giảng cho các Phật tử, thường là chỉ trích bộ kinh này, nói bộ kinh này là do ma nói chứ không phải là do Phật nói. Và vị dẫn chứng rằng á, hòa thượng tiến sĩ này, hòa thượng tiến sĩ kia nói rằng á, Phật không bao giờ nói bộ kinh Địa Tạng này. Và chúng ta thấy họ bác bộ kinh này không phải Phật nói, không phải là do kim khẩu của Đức Phật nói, mà do các tổ nói. Thì họ lại dẫn chứng rằng một vị hòa thượng tiến sĩ này, hòa thượng tiến sĩ kia nói rằng kinh này không phải là của Phật nói. Mà chúng ta biết hòa thượng tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, tiến sĩ kia, cái danh hiệu hòa thượng tiến sĩ các vị biết nó có bao nhiêu năm rồi? Chỉ mới có vài chục năm nay thôi. Vì sao? Vì cái danh hiệu giáo sư và tiến sĩ, thạc sĩ, cái này không, vốn không phải là cái văn hóa Á Đông của chúng ta, không phải là văn hóa xuất phát từ châu Á của chúng ta, mà cái này là cái văn hóa từ gì? Từ châu Âu nó chuyển lại. Cái chức danh là sau đại học, ngày xưa ở Việt Nam của chúng ta và đặc biệt ở châu Á chúng ta, thường cái đỗ cao nhất là đỗ gì ạ? Trong thi cử đỗ cao nhất là gì? Trạng nguyên, đúng không? Sau trạng nguyên là gì? Thám hoa bảng nhãn, đúng không? Bên dưới thám hoa bảng nhãn là khi là đỗ thi đầu tiên, cái kỳ thi đầu tiên để bắt đầu gọi là thi gì ạ? Thi hương. Sau thi hương đó là thi gì? Thi hội. Sau thi hội là thi đình. Và cái chức danh mấy ngàn năm nay của các triều đại phong kiến ở Việt Nam nói riêng và các nước ở châu Á chúng ta nói chung, đặc biệt là mấy nước có văn hóa na na giống nhau như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, vân vân. Thi hương tức là thi gì? Cái kỳ thi bây giờ chúng ta nói là cái kỳ thi gọi là tốt nghiệp. Tốt nghiệp cái cấp gì ạ? Tốt nghiệp cấp 3 bây giờ. Nói nôm na là hết lớp 12. Đỗ hết lớp 12. À, gọi là có cái bằng hết lớp 12. Sau khi á, thi hương đỗ xong một cái, bắt đầu là tiến lên thi hội. Thi hội thì bây giờ chúng ta nói nôm na cho gì? Đỗ như kiểu vào trung cấp và cao đẳng ấy. Sau đó là thi đình. Thế đình chính là đỗ đại học và học xong đại học ra trường cầm cái bằng cử nhân ra trường ạ. Nhưng ngày xưa thì học hành nó khó hơn bây giờ, nó nghiêm túc hơn bây giờ. Người nào phải yêu học lắm mới có thể đỗ được là thi hương, thi hội, thi đình. Nhưng mà đỗ cao nhất để làm được trạng nguyên á, thì mỗi một kỳ thi như vậy, duy nhất cả đất nước chỉ có một trạng nguyên thôi, một kỳ thi. Có khi một năm, có khi ba năm, có khi năm năm mới có một kỳ thi thì đình như vậy mới có một vị trạng nguyên xuất hiện. Cho nên quý lắm. Nếu chúng ta biết là bây giờ sau khi mà văn hóa giữa Âu Á nó kết hợp với nhau, chúng ta đấy sau đại học thì học thêm cái gì nữa? Thạc sĩ. Thạc sĩ thường bây giờ là mất 2 năm, 2 năm rưỡi. Chúng ta thấy Việt Nam, chúng ta cứ đọc báo chí, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta là gì? Thạc sĩ rất nhiều, tiến sĩ cũng rất lắm, phó giáo sư cũng nhiều, mà thậm chí giáo sư cũng lắm, nhiều lắm. Xét với cái danh hiệu giáo sư ở Việt Nam chúng ta còn vượt cả nhiều nước ở châu Âu được phong giáo sư, phong hàm giáo sư ở Việt Nam chúng ta nhiều hơn một số nước ở châu Âu. Nhưng mà ngược lại, các vị giáo sư tiến sĩ ở Việt Nam chúng ta mà có những cái nghiên cứu đem ra được những gì, cái sản phẩm cho khoa học hoặc là phục vụ cho đời sống của con người ạ, thì lại rất ít, rất ít. Và ngược lại, học hàm học vị thì lại rất nhiều, nhưng mà cái sản phẩm do những người mà có học hàm học vị đó làm ra thì lại không phải là nhiều. Cũng có nhưng mà không phải là nhiều, so với cái số lượng học hàm học vị đó không phải nhiều. Cho nên là cái danh hiệu tiến sĩ Phật học thì chúng ta biết rằng á, đó là một cái danh hiệu ăn cắp ở cái gì, học hàm học vị ở ngoài đời để mang vào trong đạo. Chứ trong Phật pháp đâu có học hàm học hiệu tiến sĩ đâu. Không có. Không có học hàm học vị tiến sĩ. Nhưng mà bây giờ Phật giáo chạy theo thế gian quá nhiều. Một vị sư ở trong đạo gọi là gì? Một vị sư mà được mọi người tôn kính, thường người gọi là đại sư. Đại sư, từ sư ở trong tiếng Hán á, hiểu theo cái nghĩa của Phật pháp á, có nghĩa là thầy. Sư có nghĩa là thầy. Là thầy ở đây thầy về cái gì? Thầy cả về đức hạnh, thầy cả về trí tuệ. Đức hạnh và trí tuệ đều hơn thế gian thì gọi là đại sư. Những vị mà thông tỏ tam tạng kinh luận luận của Phật Đà, hiểu được các pháp thế gian, ở trong nhà Phật gọi là ngũ minh á. Đức Phật sau khi mà những người mà học tập giáo pháp của Đức Phật mà thông tỏ rồi á, thì Đức Phật cho học thêm gọi là ngũ minh, tức là năm phép học của thế gian, ví như là văn hóa, kinh tế, chính trị, ngoại giao, thậm chí là cả binh pháp nữa. Văn hóa, kinh tế, chính trị, ngoại giao, binh pháp, vân vân, đó là năm pháp thế gian Đức Phật gì cho các đệ tử của mình, nếu mà thông hiểu Phật pháp rồi có thể học thêm những cái pháp đó để phục vụ nhân sinh, phục vụ thế gian, phục vụ loài người. Cho nên chúng ta thấy cái thời xưa cách đây khoảng hơn 1000 năm về trước, đặc biệt là thế kỷ thứ 7, thứ 8 sau công nguyên, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta xuất hiện rất nhiều những vị đại sư, như là Thái sư Khuông Việt, Thiền sư Vạn Hạnh là thầy của Lý Công Uẩn. Chúng ta biết là Lý Công Uẩn là một vị vua, một vị vua là rất trí tuệ, rất đặc đức hạnh, rất dũng cảm. Một vị vua có thể nói là một trong những vị vua sáng nhất trong các đời vua của triều đại Việt Nam của chúng ta. Ngài được gọi là một vị vua Phật tử, vua nhưng mà lại là Phật tử. Ngài có nhân duyên đặc biệt với Phật pháp. Ngài có quyết định sáng suốt đầu tiên sau khi lên làm vua, đó là chuyển kinh đô từ Hoa Lư về kinh thành Thăng Long. Và chúng ta thấy cái nơi mà Ngài chọn kinh thành từ năm bao nhiêu? Các Phật tử nhớ không? 1000 bao nhiêu? 10 hay 11? 10 hay 11? 1010 hay 11? Nhớ lại xem. 10 hay 11? Tôi già rồi, tôi quên mất rồi. Để dành các Phật tử, tôi chỉ nhớ được cái 1010 hay 11 thôi, còn lại là dành cho các quý vị. Chưa nhớ thì về tra xem nhé. Ngay sau khi lên ngôi, chúng ta biết là Lý Công Uẩn ngay lập tức là viết chiếu rời đô. Từ đó đến nay đã được 1000 năm chưa? 1000 năm chưa? Hơn 1000 năm rồi. 1010. Bây giờ là 2000 bao nhiêu? 15, chuẩn bị lên 16 rồi, tức là 1005 năm rồi. Kinh thành đất nước của chúng ta càng ngày càng phát triển, càng phồn thịnh. Kinh đô đất nước của chúng ta càng nhiều các quốc gia bạn bè trên năm châu thế giới biết tới nhiều hơn. Cho nên đây là cái sự sáng suốt của những bậc minh quân ngày xưa. Vì sao Ngài trở thành một bậc minh quân như vậy? Ngoài cái tài năng, đức hạnh của Ngài ra, chúng ta biết là Ngài được hai người thầy rèn luyện cho từ bé, đó là thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Khánh Văn. Thiền sư Vạn Hạnh và thiền sư Khánh Văn là hai anh em trong đạo đó. Thiền sư Vạn Hạnh là sư huynh, thiền sư Khánh Văn là sư đệ. Đọc lịch sử chúng ta thấy là tại ở ngôi chùa gì ở Bắc Ninh nhỉ? Chùa gì mà có hạt cay cay ấy nhỉ? Hả? Chùa gì? Chúng ta nấu canh hay cho cái gì để nói cái tên cho chúng ta nhớ thế tí? Chùa gì mà nấu canh mà có cái hạt cay cay cho vào để cho thơm ấy nhỉ? Hả? Chùa Tiêu, hạt tiêu. À, khi nhớ đến cái đó, nếu chúng ta quên cái tên chùa đó thì chúng ta nhớ là gì? Nấu canh thường hay cho hạt tiêu cho thơm á, thì chùa đó là gì? Có tên là chùa Tiêu Sơn ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Về lịch sử chúng ta thấy ngày đó, cách đây hơn 1000 năm về trước, một buổi chiều đang trong cái giấc nghỉ trưa, thiền sư Vạn Hạnh tự nhiên thấy là gì? Nằm mơ thấy một vị thần hộ pháp. Một vị thần hộ pháp từ trên chùa xuống và nói rằng á: Bạch Hòa Thượng, xin là Hòa Thượng là tí nữa là bảo mấy chú, mấy bác sa di đi quét dọn chùa chiền đi. Là tối nay và đến sáng mai là có một vị gì? Một vị thần nhân đi đến để tá túc ở chùa này. Sau khi nghỉ trưa tỉnh dậy, Ngài thấy là một giấc mơ. Một giấc mơ nhưng mà như thật. Thế Ngài cũng bảo mấy sư bác, mấy chú tiểu và thôi đi, các con lên quét dọn chùa chiền các thứ cho sạch sẽ đi. Nhưng mà Ngài không nói ra cái điều đó. Thế đến tối hôm đó, trời bắt đầu là nổi giông bão và chuẩn bị mưa. Đang cái lúc mưa gió như vậy thì tự nhiên có một cô gái bụng mang dạ chửa chạy vào là xin là Hòa Thượng là cho con ở nhờ trú mưa. Thế chúng ta biết là Hòa Thượng cũng tưởng, cứ nghĩ như là người ở chung quanh, ở gần ngay cái làng dưới chân núi đấy, chân núi tiêu đó, thì đi đồng đi áng hay đi làm đi qua thôi, trú qua một cơn mưa thì chuyện bình thường, thế cho ở. Ở thì tạnh cơn mưa thì nó đã gì 9-10 giờ đêm rồi. Thì khi đó cô mới nói ra rằng: Bạch Hòa Thượng, con vốn không phải là người ở vùng này, con ở xa lắm, con đi qua nơi đây. Bây giờ đã khuya rồi thì con cũng chẳng biết đường nào lối nào đi, ngày xưa đâu có điện đâu các vị, ngày xưa là thắp đèn dầu. Ở chùa là thắp đèn dầu, nến cũng đâu có mà thắp, cho nên thắp đèn dầu. Vì vậy mà ngoài cái ánh đèn dầu le lói ra thì chúng ta biết ra ngoài đường thì tối bưng như mực. Một cô gái bụng mang giả chửa như vậy, trình bày như thế, chúng ta biết là hòa thượng cũng chẳng biết làm kiểu gì. Để ở trong chùa thì là chùa tăng, có mấy thầy trò thôi. Để cho cô ấy ở trong chùa thì bụng mang giả chửa như vậy thì cũng sợ dân làng họ đàm tiếu, cho nên không biết làm thế nào, đuổi đi thì không được, cho ở cũng không xong. Cũng rất may là cái cô gái kia cũng là nhanh trí, liền bạch với hòa thượng là bạch hòa thượng, xin hòa thượng là gì, cho con ở ra ngoài gác chuông, cho con xin cái chiếu cái chăn thôi, con ở ra ngoài gác chuông của chùa. Thế hòa thượng thì cũng có lý. Trong chùa thì ngôi chùa ngày xưa thì nó thường nhỏ, thầy trò thì mỗi người một phòng, rồi thầy một phòng, trò thì hai ba đứa trò phòng. Rồi ngày xưa thì chùa nó nghèo đâu có phải là nhiều phòng đâu, không nhiều sự kiện cho nên ông không nhiều phòng, không thể lên tam bảo để ngủ được, cũng không thể xuống nhà tổ để ngủ được, cũng không thể ngủ chung nhà khách với hòa thượng, với các sư bác, các chú tiểu được. Chùa thì cổ tăng, cho nên thấy cô nhanh trí như vậy, hòa thượng ưng ngay, bảo mấy chú tiểu đấy, có các con lấy cái chiếu thì mấy cái chăn ra cho cô ấy. Thế là ngủ đến đêm, đến nửa đêm qua giờ tí, cái cô ấy trở dạ, cô sinh đứa trẻ ngay ở trong gác chuông của nhà chùa. Đấy. Sinh đứa trẻ ngay trong gác chuông nhà chùa. Đêm thì tối, trời thì mưa, chưa tạnh hẳn, gọi ai. May mà cô ấy tự sinh được. Thế sau khi sinh ra, sáng ra một cái thì sinh ra, và sinh như vậy rồi thì chẳng biết làm thế nào. Chúng ta biết là người mẹ mà mới sinh đứa trẻ ra thì thường là gì? Giống như con rắn mới lột xác, đúng không? Tôi không phải là người mẹ, nhưng mà tôi là gì? Đã đọc sách báo nhiều và nghe mẹ tôi kể lại sinh chúng tôi khổ như thế nào. Sinh xong phải mất mấy tháng nằm trong bếp, ngày xưa đâu có như bây giờ các vị. Ngày xưa tôi nhớ là gì? Tôi được chứng kiến là gì? Mẹ tôi sinh cái cô út nhà tôi ấy, ở trong quê nhà tôi ấy, cách đây mới chỉ có khoảng được hơn 20 năm thôi, 30 năm về trước thôi, nhưng mà còn hơn 1000 năm về trước thì nó như thế nào, nó lạc hậu ra sao. Sinh ấy, ở trong dân tộc tôi ngày xưa sinh ấy, tôi nhớ rất rõ. Khi cái cô út nhà tôi sinh, tôi năm đó đã mấy tuổi rồi mà. Cách nhau như vậy là 7 tuổi. Phải đếm ra không có bị quên, nói nhầm thì chết. Cách nhau là 7 năm, thì khi đó là 7 tuổi đã biết rồi. Tôi nhớ rất rõ là khi cái đấy là ở nhà dưới nhà ông bà nội. Tôi nhớ rất rõ là khi mà vào á, thì sinh á, thì tôi không được chứng kiến cái lúc bà mẹ sinh em. Nhưng mà xong rồi, sinh sau rồi, đến hôm sau thì tôi vào tôi thấy này. Cái vào trong bếp á, mặc dù là trời rất nắng nóng, nhưng mà vẫn phải đốt một cái gì ạ, đốt cái lò bếp củi, toàn những cái cây gỗ to như cái bắp đùi này và to hơn nữa, cho vào đó để đốt để gì, để ở trong đó, và lấy cái lá cây rừng, nó có một cái loại lá cây rừng kiểu như lá náng cái gì, cái phần xem là đốt cho nó hơ cho nó nóng. Mấy bà phụ gọi là ở ngoài mình gọi là bà gì ạ, trong quê tôi gọi nôm na là bà đỡ đẻ đấy. Mấy bà thì thường là ở bên cạnh để đến để thăm, ở bên cạnh đến để thăm để chăm sóc sức khỏe cho sản phụ. Đến là cứ nướng đỏ, nướng cái ấm ấm lên là đắp vào trong bụng này lại phải lấy một cái ống tre, thường là có một cái ống tre là cũng đun ấm lên, bắt đầu lăn từ trên bụng lăn xuống. Thì ngày đó thì tôi không biết là làm thế để làm gì, nhưng sau này lớn lên á, năm 12, 13, 14, 15 tuổi á, thì hỏi, thì các cụ già trong làng bảo là làm như thế để những cái máu thừa ở quản ở trong cơ thể, trong bụng của người mẹ á, là nó chảy hết đi, để không có là bị gì, nó sinh bệnh cho người mẹ. Mà phải nằm ở trong bếp như vậy, nắng nóng, hay là trời rét ở trong bếp như vậy, hoặc là ở cữ ít nhất là 2 cho đến 3 tháng ở cữ. Mà ăn nó thì phải là ăn kiêng. Ăn phải ăn kiêng như là kiêng tuyệt đối để có sữa cho con bú. Vì ngày xưa đâu có sữa ở ngoài thêm, cho nên phải ăn ăn kiêng tuyệt đối để có sữa cho con. Đó, cho nên ngày xưa chúng ta biết là sinh sôi, sinh con đẻ cái nó khó khăn vất vả. Vì vậy trong kinh Phật gọi là thập tử nhất sinh là như thế. Một cái bà mẹ sinh đêm nó sinh ở ngoài gác chuông như vậy rồi đã khổ rồi. Nó không có lò lửa để sưởi như những bà mẹ khác rồi. Không được những bà đỡ đẻ chăm sóc như những bà mẹ khác đã khổ rồi. Cho nên chúng ta biết Hòa Thượng làm sao mà đuổi bà ấy, đuổi cô ấy sáng sớm hôm sau được. Cho nên Hòa Thượng đành phải là cho cô ấy ở lại tại cái góc gác chuông của mình, quay cái cót ép, ngày xưa gọi là cái cót ép, cái lán, cái lá tre, cái lá nứa lên để cho cô ấy ở tại một góc của gác chuông. Nhân dân á, có người hiểu đạo á, thì tán thành hoan hỷ, nói rằng tâm của Hòa Thượng là tâm của Bồ Tát, việc làm của Hòa Thượng là việc làm của Bồ Tát cứu độ chúng sinh. Còn người không hiểu á, thì họ lại đi châm chọc và đi bêu xấu Hòa Thượng rằng á, chắc là con của ông ấy thì sẽ con của ai nữa. À, chắc là ông đi mèo mả gà đồng chim chuột gì, bây giờ đến ngày sinh tháng đẻ nó mang về đấy, nó đẻ tại gác chuông xong rồi thì con của ông thì ông chẳng trông thì ai phải trông. Đó, nó thế. Cho nên chúng ta thấy ở trong sử học Phật giáo thì hoàn toàn không có cái chuyện nói rằng Lý Công Uẩn là con của, con đẻ của thiền sư Vạn Hạnh. Nhưng mà ở ngoài á, cái sử ở ngoài ngày xưa chúng tôi đi học á, mấy cái ông mà gọi là tiến sĩ, anh thậm chí là có ông giáo sư về sử học ở ngoài đời á, ngày xưa chúng tôi học thì có mấy ông đó hay ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đến dạy, nhà trường đến dạy. Ông ấy lên dạy chúng tôi mà ông ấy đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, ông nói rằng á, Lý Công Uẩn chính là con của thiền sư Vạn Hạnh, chính là do thiền sư Vạn Hạnh và bà Vãi đẻ ra ở trong gác chuông của chùa Tiêu Sơn. Thế mới đau chứ. Nó không biết nó học hàm, học hiệu tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ gì, giáo sư gì mà nó lại phát biểu như thế. Vì chúng ta biết rằng trong giới luật của Đức Phật, người xuất gia chân chính thì phải giữ gìn giới luật của Đức Phật rất khắt khe, đâu có cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta biết là nó không thích, nó không ưa gì Phật giáo. Cho nên nó thấy như vậy là nó nói là gì? Thiền sư Vạn Hạnh mèo mả gà đồng, cho nên là đem về đó là sinh con ở tại trong chùa và nuôi lớn. Nhưng mà chúng ta biết Phật tử có người hoan hỷ tán thành, nhưng cũng có người bị siêu lòng, lệch lạc quan điểm, cho nên cũng không đến chùa nữa. Vì vậy mà chúng ta biết là sau khi mà thiền sư Vạn Hạnh á, ngài chấp nhận để cho hai mẹ con sống ở tại gác chuông của chùa, ngài cũng bị tai tiếng rất nhiều. Các quý vị không biết thôi, chúng tôi học chúng tôi biết, ngài bị tai tiếng mà đến nỗi là đến năm cái đứa trẻ 7-8 tuổi, đứa trẻ lên 7-8 tuổi rồi, thì mọi người lại cứ người nói ra người nói vào, người ta bảo chẳng phải bố của nó thì là ông sư trụ trì của chùa Tiêu Sơn thì là ai, nhìn được càng lớn lên nó càng giống, giống từ đôi mắt đến gì, đến dáng đi. Em đau chưa? Đau lắm, nhưng mà gì, nhưng mà ngài vẫn phải nhẫn. Nhưng mà đến khi mà nó quá lên rồi á, thì chúng ta biết là đến năm Lý Công Uẩn lên 8 tuổi thì ngài, dân làng họ nói nhiều quá, thì ngài mới gửi Lý Công Uẩn sang với sư đệ của mình là thiền sư Khánh Văn, để cho thiền sư Khánh Văn dạy chữ. Vì thiền sư Khánh Văn lúc đó là mở cái lớp học, ngày xưa gọi là lớp học chữ Hán đó, chữ Nho đó, cho nên cho nó sang đấy mà học. Một công đôi việc, cái thứ nhất là nó học được chữ, thứ hai là thiền sư Khánh Văn là rất giỏi võ, là một vị võ sư, một vị võ tướng ở trong triều đình xuất gia tu hành. Cho nên á, thiền sư Khánh Văn là một vị được gọi là văn võ toàn tài. Sư đệ của thiền sư Vạn Hạnh là văn võ toàn tài, vừa dạy chữ lại vừa dạy võ cho các học sinh, mà trong đó là đặc biệt là các chú tiểu ở các chùa chung quanh đã gửi rất nhiều. Thì thiền sư Vạn Hạnh một công đôi việc, thôi gửi Lý Công Uẩn đến đó để cho vừa học đạo, vừa học chữ, để vừa học võ, rèn luyện sức khỏe, lại vừa khỏi bớt đi cái sự đàm tiếu của dư luận của nhân dân ở trong khu vực đó. Chúng ta biết mà, người xuất gia thì cái đó không bao giờ nó tách rời đâu. Đức Phật khi ngày xưa thành đạo thì các vị học nhớ rồi, thành đạo đi chuyển pháp luân rồi đang thuyết pháp, một cái cô gái này thì nó rất là xinh đẹp, con của Bà La Môn, con của một cái vị giáo chủ Bà La Môn ở tôn giáo khu vực đó. Một hôm thì thấy ông bố về là cứ buồn rầu, cô con gái hỏi lý do. Ông bố kể ra câu chuyện đó là từ khi cái ông Sa Môn Cù Đàm, tức là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, ông đến xứ này ông thuyết pháp, nó thế là cái đệ tử của gì, các đệ tử thân tín của cha nó theo ông, nó học đạo hết rồi. Bây giờ mình lên tòa giảng thì chỉ có mấy đứa nó đến nó nghe pháp, bao nhiêu cái đứa thân tín học sinh xuất sắc trước đây nó theo ông Cù Đàm, đứa thì xuất gia, đứa thì chạy theo quy y với ông ấy hết rồi, cho nên thì ta buồn. Thế cô con gái mới nghĩ là nghĩ ở trong thâm tâm, ở trong bụng, thật mình làm con không thể để cho cha buồn được, cho nên nghĩ cách để hạ nhục uy tín của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì vậy mà cô ấy nghĩ ra một cái mưu gọi là mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế là sao? Cô cũng để giả vờ đến để nghe pháp, sáng đến rất sớm, đến sớm nhất. À, ngày mai mà ai cũng ngày nào cũng đến sớm là cũng phải quay chừng ha. đến một ngày thì không sao, 7 ngày ngày nào cũng thế đến sớm rồi, tôi phải quay chừng, sai mấy bác ở trong chùa quay chừng theo dõi xem có gì đặc biệt không. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế có cái trường hợp đó, đến rất sớm, mà đặc biệt thì về là gì ạ? Về rất muộn. Đến thì đến trước mọi người, nhưng về thì lại về sau mọi người. Khoảng độ 3-4 tháng như thế thì bắt đầu cô ấy bẵng đi khoảng một vài tuần, áng chừng khoảng độ tầm 5-6 tháng một cái, thì bắt đầu là cô vác một cái bụng thật gì thật to đến. Khi Đức Phật đang thuyết pháp cho vua chúa quan lại đại chúng ngồi chung quanh Đức Phật, cô ấy vác bụng cô đi đến, từ ngoài cô đến, và cô thì cô chỉ thẳng lên mắt Phật, cô bảo là gì á, ông giảng đạo lý thì rất là hay, nhưng mà ông có làm được theo lời giảng của ông không? Nay á, nếu mà ông nói là ông nói hay rồi, ông làm được như lời của ông á, thì ông phải chịu trách nhiệm với thì cái tác phẩm của ông. Nó vỗ vào bụng này, vỗ vào bụng thế này, chỉ vào bụng thế này, nó bảo ông phải chịu tác phẩm của ông. Mọi người ngơ ngác, từ các đệ tử xuất gia cho đến vua chúa quan lại, thứ dân tôi tớ, tín đồ Phật tử đến nghe pháp ngơ ngác, chưa hiểu ra mô tê trời đất gì. Xong cô ấy nói luôn là gì, mấy tháng trước khi mà gì, ông lừa tôi vào phòng ông để dọn dẹp cái gì, ông cưỡng bức tôi, và bây giờ cái kết quả này, đây kết quả ông cưỡng bức tôi đây, ông lừa tôi đây, và bây giờ thì đứa con trong bụng tôi ngày một lớn, và tôi tính ra thì còn chỉ khoảng hơn 2 tháng nữa là nó chào đời. Tôi định không đến đây nói với ông, nhưng mà tôi nghĩ là đứa trẻ phải có bố, cho nên là gì, nó sinh ra phải có bố, vì vậy mà tôi bắt buộc tôi phải đến. Tôi nói báo cho ông biết, còn có trách nhiệm hay không thì tùy ông. Chúng ta thấy nó nói cũng hay, cũng có lý. Cho nên á, các Phật tử á, nhiều người là xôn xao bàn tán, Phật mà còn như thế ư? Phật mà đoạn trừ hết dục vọng mà Phật tại sao còn cưỡng bức một cô gái, làm người ta có chữa có thai thế kia? Có người thì đứng dậy ra về, ôi gặp phải cái ông gì ạ, ông Phật dởm rồi, ông Phật lừa đảo rồi, cho nên đứng dậy phủi áo ra về ngay, không nói thêm một câu, không bàn thêm một chữ. Thậm chí có người thì nhổ tẹt xuống đất rồi đứng dậy phủi mông ra về. Đệ tử xuất gia có người mới xuất gia vào chùa được một vài hôm, chưa hiểu mô tê giày đất gì. Cũng đứng dậy cởi áo, ném cả xa xuống đất, đứng dậy ra về. Đức Phật khi đó cứ ngồi yên, yên lặng, không nói cái gì. Ngài cũng không giải thích là tôi không có, cũng không nói rằng là sao cả. Ngài cứ ngồi y nhiên như vậy. Thế cô gái thấy là gì? Ông Phật là càng ngồi điềm tĩnh như vậy là cô lại càng bực tức. Cô lại càng ra cái vẻ là bực tức. Tôi đến đây tôi nói với ông mà ông gì? Ông như là không nghe tôi hả? Càng lồng lộn lên và nhảy. Vừa nói vừa giả vờ cho bực tức đến cùng cực ấy. Thì nhảy lắm thì gì? Cái dây buộc đằng sau nó mới tuột ra, nó mới rơi xuống. Một cái đám rẻ nó rơi từ trong bụng cô ấy, nó rơi ra, mọi người cười ồ lên một câu như chúng ta lúc nãy. Đó. Phật có cần phải nói gì không? Không cần phải nói gì. Và trong câu chuyện, trong kinh Nikaya thì kể rằng không phải tự nhiên cái rẻ nó rơi ra, mà do Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, khi đang ngồi ở trên ngai vàng của mình để giảng dạy đạo lý cho chúng chư thiên á, thì tự nhiên Ngài nghe thấy cái ngai vàng của mình, cái ghế ngồi của mình á, nó nóng bỏng lên. Mà ông ấy nghĩ rằng tự nhiên hôm nay sao cái ghế của mình lại nóng bỏng, không ngồi được thế này. Thì ông mới vận thần lực, ông dùng thiên nhãn, ông nhìn xuống nhân gian thì thấy là cô gái đang vu oan giáo họa cho Phật rồi. Cho nên á, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca từ trên, trong một nháy mắt thôi, một sát na, tức là một cái chớp mắt thôi, liền là từ trên cung trời đau lợi, cái xa chúng ta rất rất xa, nhưng mà dùng thần lực, dùng tâm thức, dùng thần thông để đi á, trong một nháy mắt liền là đến hiện thành gì ạ? Ngài biến thành con chuột bạch, tức là con chuột trắng á, chui theo cái chân á, bò từ dưới đất chạy lên, bò theo chân của cô ta và gì, chui vào trong áo, cắn đứt cái dây, thế là nó tuột ra. À, trong kinh á, trong kinh A Hàm á, thì có dẫn chứng cái câu chuyện đó là như thế. Nhưng mà chúng ta thì đã hiểu như thế thì như trong kinh cũng được. Mà chúng ta có thể hiểu rằng cô ấy tức quá, cô ấy nhảy lên nhảy xuống, nó đứt dây tuột dây, nó rơi ra cũng được. Đại ý là câu chuyện là như thế. Thì sau khi mà cái câu chuyện đó nó vỡ lở ra thì chúng ta thấy là đức hạnh của Đức Phật lại càng gì ạ? Càng cao hơn. Mọi người lại càng tin vào Đức Phật hơn. Ở Việt Nam chúng ta lại có câu chuyện của Thiền Sư Vạn Hạnh và Lý Công Uẩn đó. Còn ở Nhật Bản nó có cái câu chuyện của Thiền Sư Chân Nguyên cũng tương tự như vậy. Các vị muốn nghe không? Kể sơ sơ một chút nhé. Ngày xưa tôi đang đi học, tôi thích nhất câu chuyện này. Vì tôi thì ngày xưa đi học thì nó cứ dính tới nhiều cái vụ án như thế. Vụ án làm sao? Mình chẳng có cái gì nhưng mà cứ tự nhiên là người ta nó đưa đến cho mình. Thậm chí tôi ngồi nói chuyện với một cô gái nào, hay đứng nói chuyện với một cô gái là ngay ngày sau là bảo đấy là bồ của Sư ông Thịnh đấy. À. Mà nhất là gì, ngồi nói chuyện với một vị sư nào, một vị sư ni nào cùng học cùng lớp, chả cần ngồi đâu. Đi qua đứng nói chuyện với nhau khoảng độ một phút thôi, ngày hôm sau lại gọi là gì á, bồ ông Thịnh đấy. À, thế mới đau tôi chứ. Cho nên tôi là thường là tôi bị cái nạn đấy. Chắc là kiếp trước, có thể một kiếp nào đó mình là ông vua, mình nhiều thê thiếp quá hay sao ấy. Cho nên là bây giờ đấy là cái nạn, nó còn sót lại, ăn nhẫn mà chẳng. Thậm chí có người ta bảo là ở ngay xã Sơn Đông này, một cán bộ xã đã nghỉ hưu rồi đấy. Ngày xưa khi ông ấy tố cáo thôi thì ông chưa nghỉ hưu. Ông lên trên thị xã, ông công tác, ông ấy nói với sư thầy chánh thư ký, tức là thầy Đằng Nghiên, ngày đó là chánh thư ký Phật giáo thị xã Sơn Tây, khi tôi vừa về nhận ngôi chùa năm 2003-2004. Tôi nhớ là năm đó, năm 2004, tôi vừa về được khoảng một năm. Ông ấy lên, ông ấy đi họp, xong ông tố cáo với thầy chánh thư ký là có biết cái ông Sư Thịnh trong chùa Khai Nguyên chúng tôi không? Thầy bảo có. Thì chúng tôi là làm giấy tờ và đi thỉnh thầy về mà cũng chùa cho thầy đấy mà. Thì chính là thầy Đằng Nghiên đưa tôi đến cái nhận cái chùa này. Thầy chánh thư ký đưa tôi đến nhận chùa này. Thế ông nó bảo là ôi, cái ông sư đấy là khủng khiếp lắm. Thế thầy là Chánh Đức Ý thì hỏi là ông ấy khủng khiếp thế nào? Thầy ấy hiền thế mà, đang đi học mà lại sao lại cụ nói thế? Thế ông ấy bảo là cái ông sư đấy á, ngày nào cũng là đi ra thì quán cà phê đi chơi gái cà phê ở ngoài nhà hàng ở trên Đồng Mô ấy, thế mới đau tôi chứ. Rồi ông bảo là xã đã đuổi ông ấy mấy lần rồi, ông đi ra xã xin giấy xin tờ, ông mặc mỗi cái quần sót, cởi chân trung trục ông ra xã, thế là xã người ta gì, người ta bảo coi thường một chức sắc tôn giáo, một coi thường lãnh đạo địa phương, cho nên ông mặc mỗi quần sót ông ra, cho nên là xã đuổi ông về mấy lần như thế. Xin lỗi các quý vị, ở đây đố ai nhìn thấy tôi mặc cái áo mép ô đi ra khỏi phòng, kể cả tiểu của tôi, vì tôi chưa bao giờ mặc cái áo mép ô để ngủ cả. Vào phòng tắm, tắm xong thì bao giờ thì mặc áo dài cài khuy đâu vào đấy thì mới ra khỏi nhà tắm. Vậy mà nó còn nói là đấy, mặc quần sót cởi trần đi ra ủy ban xã, rồi á đêm đêm là đi ra thì quán cà phê, rồi đi chơi gì, chơi gái cà phê. Thế đấy, chúng ta biết. Thế thầy lại gọi điện là hôm gặp tôi thì lại nói thầy là có thù thâm thù huyết hải gì với họ mà họ nói thầy như thế. Thì bảo tôi chả biết, mình bình thường thôi, với người ta mình bình thường, mà thậm chí mình chưa ngồi nói chuyện với người ta bao giờ cơ. Rồi nhiều nữa, thậm chí bạn bè cùng học với tôi nữa, ngày xưa đi học có gì đâu, chỉ có nói chuyện với một cái sư cô ở dưới Nam Định, xuống nói chuyện không phải nói chuyện một mình đâu, nói chuyện là 4-5 anh em kiểu học sinh mà, thì lúc rỗi rãi hay đi tán rỗi rỗi để học nó nặng đầu nặng ác qua, xuống ngồi nói chuyện một chút, 4-5 anh em ngồi nói chuyện cả một dãy với người như này, nói chuyện tán gẫu với nhau một tí về học. Thế mà sau khi học xong, tôi về học xong năm 2006, về năm đó thì bắt đầu tôi lên giảng ở chùa thầy, giảng trường hạ chùa thầy. Thế mình lên ngồi trên bục giảng, các thầy ở dưới thì cứ xì xào, mình giảng á cứ xì xào, nhưng mình nghe rõ thấy một cái câu mà thầy ngồi gần nhất thầy nói á, ông ấy nói thì hay thế nhưng mà có làm được đâu, nói thì hay nhưng mà không làm được. Thế mình mới nghĩ bụng mình, nghĩ ở trong bụng là cũng buồn buồn, mình chả biết là mình như thế nào, mà mình nói ở trên các thầy là ở dưới là cái xì xào như thế. Thế hóa ra mấy ngày sau có cái đệ tử của tôi ấy, cũng gọi là sư nhưng mà đệ tử, ngày xưa học ở trung cấp ấy, vị ấy bức xúc quá, vị ấy gọi điện, vị ấy hỏi, vị nói rằng á, sư phụ làm sao lên giảng nói thế nào mà để cho các sư ở dưới người ta nói sư phụ ghê thế, nói đến cả tai của con đấy. Thế bà thôi, sư phụ giảng bình thường mà có sao đâu, cũng chả chỉ trích gì thầy nào, chẳng chỉ trích gì ai cả, cứ trong kinh nói thế nào mà hiểu nghĩa thế nào thì cắt nghĩa như thế thôi, có gì đâu, không có đồng chạm tới hòa thượng thượng tọa, ni trưởng ni sư nào, hay đến đại đức tăng ni nào, cũng chẳng nói xấu ai, chẳng bêu xêu xấu ai cả. Thế thầy bức xúc quá, thầy nói rằng các thầy bảo rằng á, thầy á lúc chuẩn bị ra trường á, thầy đi xuống chơi với một cái sư cô ở dưới Nam Định, và khi gần ra trường thầy đi xuống đấy thì ăn ngủ đấy 7 ngày 7 đêm ở đó, mà xong rồi bị thầy bị phát hiện ra, thầy không có một chút mảnh vải trên thân, là nhảy tường rào để chạy ra ngoài. Thế là dân người ta đuổi, thầy chạy từ đầu làng đến cuối làng. Mình ngỡ cả người đó, mình bảo là làm gì mà có cái chuyện mà ông sư mà chạy không có mảnh vải trên thân từ đầu làng đến cuối làng. Thế thì hóa ra mình hỏi thông tin đấy từ đâu ra. Thế thầy bảo là chính là sư đệ của thầy nói thì ai nói nữa. Thế là tôi có một ông sư đệ cùng học theo, sư đệ con ông chú. Thế đi học về thì các thầy mới hỏi, các thầy mới nói rằng nghe cái thông tin đó nói không biết có đúng không, ông đi học cùng thì như thế nào. Ông ấy làm luôn một câu, ôi giời, không có lửa làm gì có khói. Bạn cùng học với nhau 8 năm trời, anh em ngồi học với nhau, ngủ cùng một phòng, khác giường nhưng ngủ cùng một phòng, 8 năm cùng ăn cùng học với nhau. Về ở nhà các thầy hỏi thì nghe cái tin đồn là ông Thịnh chơi với một cái sư cô ở dưới Nam Định, xong rồi ăn ngủ với nhau 7 ngày 7 đêm ở dưới đó, xong rồi bị thầy phát hiện ra, không một mảnh vải nhảy tường bao ra khỏi chùa, thế là dân họ đuổi từ đầu làng đến cuối làng, có đúng không? Ông làm luôn một câu, ôi giời, không có lửa làm gì có khói, thế thì còn gì mà nói nữa, chết thôi còn gì nữa. Đó. Thế mình nghe nói là như vậy mình cũng hoan hỉ mà gì, thôi một cái tai nạn cái nghiệp của mình, coi như thế mình mới trải nghiệm được. Cho nên là ngày xưa là khi mà tôi rất là tâm đắc với cái câu chuyện của Thiền sư Chân Nguyên. Thiền sư Chân Nguyên đó, là một vị thiền sư rất là giỏi của Nhật Bản, vừa giỏi vừa đạo hạnh vừa đức độ, một vị thiền sư, một trong những vị thiền sư nổi tiếng nhất của Phật giáo Nhật Bản thế kỷ 15-16. Vì ngài giỏi, ngài rất giỏi, mỗi buổi pháp thoại của ngài hàng vài ngàn người, cái lúc ngày xưa là không phải là bình thường. Ngày bây giờ một buổi pháp thoại thì 1-2 nghìn người là chuyện gì dễ thấy. Vì sao? Vì bây giờ cái phương tiện giao thông ấy, đi lại nó dễ. Còn ngày xưa đi nghe pháp là toàn phải đi gì ạ? Đi bộ. Nhà giàu mới có xe, mới có kiệu, mới có ngựa để đi. Còn người nghèo thì chỉ đi chân đất quốc bộ với nhau mà đến nghe pháp thôi. Cho nên một pháp hội, một vị giảng sư nào, hòa thượng, một vị pháp sư nào mà giảng mà có được khoảng 1.000 người á, là cả một vấn đề rồi đấy. Mà pháp hội của Thiền sư Chân Nguyên lúc đấy đã 2-3 ngàn người. Thế cái vị chúa đất ở khu vực đó, chúa đất mình bây giờ nói nôm na như Việt Nam mình gọi là chủ tịch tỉnh á, thế cái vị đứng đầu của cái tỉnh đó, ở Nhật Bản họ gọi là chúa đất. Thế có một cô con gái, mà cái ông chúa đất này thì rất là tôn trọng thiền sư, cái gì cũng nghĩ tới thiền sư và cung kính, hầu hạ cúng dường thiền sư, cung cấp toàn bộ những cái vật dụng cơm ăn, áo mặc cho đại chúng về nghe pháp tu tập cái thời đó. Ngày xưa kinh tế khó khăn nhưng mà cái ông chúa đất đó, ông ấy phát tâm phát nguyện làm cái điều đó. Thì ông có một cô con gái duy nhất, cái cô con gái đó cũng rất xinh đẹp, mới lớn lên. Thì cái cô ấy lớn lên cho nên trong nhà ấy, của cô ấy lại có cái anh người hầu trạc tuổi cũng giống như cô, chỉ hơn 1-2 tuổi, rất là khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú, và đặc biệt là chịu thương chịu khó, đức hạnh cũng hơn người, nhưng có mỗi cái số phận là kẻ hầu người hạ thôi. Phân tầng giai cấp thì là cái tầng lớp gọi là đi làm thuê thôi. Sống chung với nhau đã hơn chục năm trời, từ khi cái đứa trẻ kia vào làm thuê ở nhà mình hơn chục năm trời nay, cũng đang một thành một anh thanh niên, cô ấy cũng thành một cô thiếu nữ. Cho nên hai người gần gũi nhau thì cái tình cảm giữa nam, người nam và người nữ nó phát sinh, và hai người yêu nhau tha thiết nhưng mà không dám nói ra. Vì ở cái luật lệ của Nhật Bản ngày xưa nó cũng giống như Ấn Độ và cũng giống như phong tục Việt Nam của chúng ta ngày xưa. Các cụ ngày xưa nói là đũa mốc không thể chọi mũi xoan được, có nghĩa là gia đình nghèo thì không thể với lên để kết thông gia với gia đình giàu được, mà đằng này là kẻ làm thuê nữa. Mà cái tục lệ của Nhật Bản cái ngày đó, họ giết người làm thuê, ông chủ giết người làm thuê thì không có phải đi tù giống như Ấn Độ ấy. Cho nên hai người đã chót là gần gũi nhau, vì vậy mà cái cô con gái của ông chủ đất đó là có mang. Sau khi có mang rồi thì cái hai người thì rất là sợ, hai cô cậu rất sợ, nhưng mà không biết nói thế nào, không biết làm nghĩ ra cách gì. Bây giờ mà hở ra một cái thì liền là cha mình là giận dữ, là đem bắt và đem giết người yêu của mình, mà thậm chí giết cả đứa con trong bụng mình, thậm chí giết cả mình luôn. Qua một thời gian ngắn nghĩ ngợi, cô ta mới lóe ra ở trong đầu mình rằng á, chỉ có một cách duy nhất, cha mình á, từ xưa đến nay chỉ có sợ hai người, đó là đức vua tức là Nhật Hoàng đó. Và người thứ hai cha mình tôn trọng đó là Thiền sư Đạo Nguyên. Cho nên cô ta bàn một cái cách với người yêu của mình. Bây giờ thì hẹn là gì? Chàng là cứ đi đến cái xứ đó để làm thuê chung quanh khu vực đó mấy tháng sau. Thì em sẽ gì? Sau khi mà sinh con xong thì gì? Em sẽ đến đó, cái địa chỉ đó, để khu vực đó để tìm chàng. Hai người đã bàn bạc nhau xong rồi một cái thì bắt đầu một hôm cũng trong đăng trong buổi pháp thoại của Thiền sư Đạo Nguyên. Cô gái kia cũng học như cái cô gì, con gái của cái vị một con gái của Bà La Môn trước đây, nhưng mà đến thì nó nhẹ nhàng hơn, nó không nhảy tung tăng như là với Đức Phật ngày xưa. Cái này nó là con thật ở trong bụng chứ nó không phải là cái rẻ. Hơn 1000 năm trước ở tại xứ Ấn Độ, đối trước Đức Phật thì một cô gái mang bụng thì bụng rẻ, toàn là rẻ rách, nó đồn vào trong đó. Nhưng hơn 1000 năm sau ở tại Nhật Bản thì là một cái bụng gì của cô gái có thai thật, cũng đến tương tự như vậy, nhưng nó nói rất nhẹ nhàng. Đến nó khóc từ ngoài cửa khóc vào. Đấy. Cái bên kia thì chửi từ ngoài cửa chửi vào, còn bây giờ nó khóc từ ngoài cửa khóc vào. Mọi người thấy tiếng khóc thút thít của một cô gái. Mấy ngàn người quay lại. Thấy cô gái ấy khóc. Mọi người đưa vào. Nhìn thấy nhiều người nhận ra đây chính là con gái của chúa đất ở trong khu vực rồi. Thế đưa vào. Đưa vào bắt đầu thì gạn hỏi mã. Thì khi đó cái buổi pháp thoại gián đoạn rồi thì cô ấy khóc rất tức tưởi. Và thấy cô ấy khóc quá thì mọi người hỏi thì cô ấy mới nói ra là cô ấy sợ. Thế mọi người hỏi là sợ cái gì? Thì cô ấy bảo là sợ chính là gì? Cha mình sẽ không tha thứ cho lầm lỗi của mình. Và sợ rằng mọi người cũng sẽ không tha thứ cho lầm lỗi của mình. Và sẽ giết hai mẹ con. Cho nên cô ấy sợ, cô ấy khóc. Mọi người tròn xoe mắt lên bảo làm gì hai mẹ con ở đâu? Mẹ của cô ấy đã mất từ lâu và cô ấy sống với ba mà, với bố mà. Thế được một tí thì bắt đầu thì mọi người mới hiểu ra, dần dần hiểu ra à, cô ấy đã có em bé ở trong bụng, đã có đang mang thai. Thì khi đó mọi người mới ầm ầm lên hỏi rằng á, cái người cha của đứa bé là ai? Người đó phải có trách nhiệm với cô và người đó phải cưới cô. Có người thì nói rằng á, chắc chắn là cha của đứa bé đó là cũng là gì? Là dòng dõi vương gia, hoặc là một cái người gì tương đương với địa vị của dòng dõi gia đình nhà cô. Họ bàn tán nhau như thế, bởi vì cái chế độ Nhật Bản ngày xưa đâu có cái chuyện mà người hầu mà lấy con ông chủ, con bà chủ được, không có, giết ngay. Cho nên thấy cô ta ngập ngừng thì mọi người thì cứ hỏi gạn mãi thì cô ta mới chỉ thì hòa thượng đang ngồi trên bục giảng như tôi như thế này, cô ở dưới, cô ấy chỉ lên thế này, mấy nghìn con mắt rồi, mấy nghìn ánh mắt liền là nhìn lên, không phải là nhìn lên tôi mà nhìn lên Thiền sư Đạo Nguyên ngày xưa cơ nhá. Các vị nhìn lên tôi là tôi chui xuống gặp bàn mất rồi. Tôi chả biết chạy đi đâu, tôi chui xuống gặp bàn đấy. Các vị muốn nghe pháp thì chỉ nghe thấy tiếng thôi, và tôi ở trong gặp bàn đó. Chỉ lên Thiền sư Đạo Nguyên. Lúc đấy mọi người vẫn thì ai cũng nghi ngờ, hay người ta thì nghi ngờ thì nghĩ rằng có người thì mắng cô ấy, có người thì trố mắt lên để nhìn. Nhưng nhìn lên Thiền sư Đạo Nguyên đó, Thiền sư Đạo Nguyên không nói không rằng một câu. Thì mọi người hỏi tiếp về cô ấy kể. Cô ấy kể là để cô kể như thật đó, cô kể rằng mấy tháng trước cô đến để phụ giúp làm công quả, mà thực sự cô cũng hay đến chùa làm công quả thật, vì bố của cô là gì, một đại thí chủ để cúng dường cho thiền sư mà, và cho đại chúng mà, cho nên cô cũng thường hay lui tới chùa. Nhiều người ở trong đó cũng quen biết cô và rất tôn kính cô. như một vị Bồ Tát. Nhưng nay nghe cô ấy nói như vậy, cô ấy nói là mấy tháng trước khi cô ấy đến làm công quả một hôm trời mưa, cô không kịp về, và cái lúc đó thì cô thì vào trú ở trong bên cái đốc nhà thất á, mật thất tịnh thất của thiền sư Đạo Nguyên á, của hòa thượng chủ trì, của thầy chủ trì á, nói là hòa thượng nhưng mà thực tế ngài còn rất trẻ, có thể cũng chạc tuổi tôi bây giờ thôi, trên dưới 40 thôi đó, lúc đó ngài khoảng tầm như vậy. Thế cô ấy nói rằng á, vào một buổi trời mưa thì cô ấy không kịp ra về làm công quả về sau mà. Thì cho nên khi mà cô đang đứng ở ngoài thì hòa thượng thấy vậy, hòa thượng thì hòa thượng thương, hòa thượng bảo vào phòng. Thế cô vào phòng thì hôm đó nó mưa cả đêm, thì cô phải gì ngủ lại ở tại trong nhà thất của hòa thượng. Hai người thì nam nữ ở gần nhau cho nên lửa gần rơm, ắt sẽ bị gì, bị bén. Cô bảo thế cho nên á, từ đó tới nay cô ấy thì cái thai trong bụng cô dần dần nó cứ lớn ra, và bây giờ đã không thể giấu được mọi người nữa, cho nên cô rất sợ vua cha, rất sợ là gì, là cha mình biết được sẽ gì, sẽ giết cả hai mẹ con. Nghe cô ấy nói như vậy, chúng ta biết ai mà không tin. Tôi cũng nghi ngờ chứ đừng nói là các quý vị, đúng không? Nói một cái câu chuyện, nó kể một cái câu chuyện rất là bi thương, cảm động, và gần như là thì nghe nó rất là thực tế như thế. Thế xong rồi nghe đến đó thì đại đa số mọi người đứng dậy bỏ về gần hết. Đệ tử xuất gia theo ngài có hàng trăm vị gì cũng bỏ đi gần hết, chỉ còn lại có mấy vị thôi. Thì khi đó đại chúng đi gần hết rồi, mọi người mới tiến lên, các đệ tử, mấy vị đệ tử lớn thân tín của thiền sư Đạo Nguyên đứng lên, lên sát á, mắt mũi đỏ hoe, nước mắt rớm ra mới bạch sư phụ, cô ấy nói như thế, tại sao sư phụ không nói gì? Thế sư phụ cũng không nói gì, vẫn cứ ngồi y nguyên như vậy. Hỏi đến mấy lần cũng thấy không thấy nói gì. Thế bắt đầu là các đệ tử dần dần bỏ đi hết, và ngài ở trong chùa một mình. Và vì đó, vì cái ông chúa đất đó lúc đó là biết được cái tin đó, giận dữ lắm, đến là định giết cả con của mình, cả đứa cháu ở trong bụng của mình, và muốn giết cả thiền sư Đạo Nguyên. Nhưng mà lại gì, ông lại nhớ rằng thiền sư Đạo Nguyên là gì, từng là thầy của Nhật Hoàng lúc bấy giờ, từng là quy y tam bảo cho Nhật Hoàng, tức là sư phụ của vua rồi. Bây giờ mình giết thì gì, mình cũng không sống được, cho nên là vội vàng, là may trong cái giây phút đó ông ấy chấn tĩnh được và không vung gươm để giết thiền sư. Ông giận dữ và ông ném cái gươm xuống dưới trước mặt của thiền sư và ông ra về. Và cô gái đó cũng đứng dậy, vừa khóc vừa đi theo cha ra về. 3-4 tháng sau thì đến ngày sinh, thì hai bố con thì không ai nói chuyện với ai một câu nào. Nhưng mà ông bố cho cũng có một đứa con gái duy nhất, mẹ nó thì chết lâu rồi, nuôi nó từ bé lên, cho nên nay tuy giận đến đâu thì giận, cho nên cũng để trong lòng thôi, chứ không nỡ là đánh con, không nỡ giết con. Nhưng mà ở trong nhà thì hai bố con sống với nhau, không ai nói với ai. Thì cái khi cái cô kia, cái cô con gái của ông chúa đất kia sinh, đến ngày sinh, sinh xong thì mấy ngày sau thì đứa trẻ nó cứng cáp rồi, thì cô ấy mang cái đứa trẻ đến để trao cho thiền sư Đạo Nguyên. Cái khi mang đứa trẻ đến trao cho thiền sư Đạo Nguyên thì khi đó thiền sư là đang ngồi thiền, và cô ấy mang đến, cô ấy đặt đứa trẻ trước mặt và cô ấy bảo rằng đây là đứa con của thầy, và xin thầy gì hãy nhận và nuôi đứa con này. Còn tôi á, thì không thể ở lại ở mảnh đất này được nữa, tôi phải đi nơi khác. Và thiền sư cũng nói muốn một câu là thế à, và đưa tay ra đỡ lên đứa bé, rồi cô gái ấy bỏ đi. Cô gái bỏ đi, đi đến cái nơi hẹn cùng với cái người yêu của mình, tức là cái đứa ở ngày xưa mấy tháng trước hẹn với nhau đó, đến một xứ khác đó, chung sống với nhau, gặp nhau để chung sống. Bây giờ lại nói đến thiền sư Đạo Nguyên, sau khi nhận lấy đứa trẻ từ trên tay bà mẹ đẻ của nó, và ngài, chúng ta biết ngày xưa nuôi trẻ thì đâu có sữa bò hay là sữa Vinamilk hay là sữa Dulac hay là sữa gì Ensure 3-1 như bây giờ đâu, đúng không? Không có. Cho nên á, bắt buộc ngài phải bế đứa trẻ đi, đi khắp làng để xin sữa. Cứ ở nghe tin ở nơi đâu có người mẹ mới sinh con và đang nuôi con, trong giai đoạn nuôi con cho con bú á, thì ngài đến xin. Đến xin thì có nơi thì có bà mẹ thì cho. Có bà mẹ thì chửi vào mặt ngài, nói rằng á, ông là đúng là kẻ ác tăng. Ông ấy lừa đảo nhân dân tín đồ Phật tử, lừa đảo tất cả mọi người ở xứ này, như thế chưa đủ hay sao? Nay còn dám vác mặt đến gì? Đến để xin sữa của tôi à? Không cho, đuổi đi. Nhưng có người thì thương tình, nghĩ được cái gì? Cái lòng tình thương của một người mẹ. Cho nên thấy ngài, một vị sư, một người con trai bế đứa con đỏ hoàn trên tay như vậy, cái tình thương mẫu tử trong người nó trào dâng ra, và cũng liền là gì? Liền là vắt sữa và cho đứa trẻ. Thì cho nên đứa trẻ đó bữa đói bữa no, nhưng mà trời Phật cũng thương, cho nó là gì? Mạnh khỏe, không bị ốm đau. Có những lần đi vào chợ để xin gì, để khất thực á, vì ngài vẫn mặc cà sa, vẫn cạo tóc của một vị sư. Ngài không để tóc dài mà không mặc áo tại gia trở lại. Cho nên cuộc sống của ngài vẫn như là một vị tu sĩ. Vẫn cái ngôi chùa đó, nhưng mà ngôi chùa ngày xưa là bao nhiêu tín đồ Phật tử và đệ tử xuất gia của mình đều đi hết, chỉ còn bây giờ chỉ còn có ngài với đứa trẻ. Vì vậy mà cứ đến bữa ngọ thì ngài lại đi ra chợ để khất thực xin ăn, rồi xin cả cho đứa trẻ nữa. Người thương tình thì gì? Thì cho. Còn người á, ghét bỏ thì gì? Lấy đất, lấy đá, lấy rau, lấy trứng để ném ngài, chửi mắng ngài ở ngoài chợ, nguyền rùa ngài. Chúng ta biết cứ như vậy đúng 12 năm. Ngày xưa tôi đọc cái câu chuyện này mà tôi cảm động, tôi khóc. Bây giờ tự nhiên nó cũng khóc. Mười hai năm trời. 12 năm sau thì cái bà mẹ đấy với cái người hầu, tức là cái người yêu của cô ta, quay về và quỳ dưới gối của, quỳ dưới chân của thiền sư và thú thật tất cả những cái tội lỗi của mình, và nói rằng á, chúng con lúc đó không còn con đường nào khác, chúng con quá yêu nhau, đã chót dại với nhau. Chúng con biết rằng nếu câu chuyện đó mà vỡ lở thì chắc chắn người yêu của con, tức là bố của đứa trẻ, sẽ phải chết. Vì tính khí của bố con, thiền sư đã biết. Cho nên á, chúng con đã bàn nhau, và con nghĩ rằng chỉ có thiền sư mới cứu được ba mạng người, đó là hai chúng con và đứa trẻ. Vì chúng con biết rằng gì? Thiền sư đã phát tâm là gì? Phát nguyện trở thành gì? Thay Phật, trở thành một vị Bồ Tát để phổ độ chúng sinh. Vì vậy mà chúng con mới dám làm điều đó. Ngài phát nguyện là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Ngài dạy con là chúng sinh vô biên thể nguyện độ. Vậy chúng con lúc đó chỉ nghĩ rằng chúng con là một chúng sinh. Bào thai nhi ở trong bụng con lúc đó là một chúng sinh, nó cần được ngài độ. Cho nên chúng con lúc đó biết rằng làm như vậy chúng con tội lỗi, làm như vậy sẽ khiến cho thiền sư phải mang tiếng, khiến cho đạo pháp bị mất uy tín. Nhưng mà chúng con nghĩ rằng không còn con đường nào khác. Và hôm nay, sau 12 năm, chúng con suy nghĩ rất nhiều, không một ngày nào an vui. Chúng con nghĩ rằng sau khi chúng con được chung sống với nhau, chúng con được hạnh phúc, Nhưng mà thưa với thiền sư là 12 năm trời qua chúng con không có một ngày nào hạnh phúc. Không có một giây phút nào chúng con được hạnh phúc. Lúc nào cũng nghĩ đến cái tội lỗi của mình. Và lúc nào cũng nghĩ rằng á, thiền sư phải đau khổ một mình. Và hôm nay chúng con đến, quay trở về đây để sám hối thiền sư. Và xin thiền sư là trăm nghìn lần là tha thứ cho chúng con. Và chúng con thương nhớ đứa trẻ từng giây từng phút não nuột trong lòng. Nhưng hôm nay qua rất nhiều ngày suy nghĩ, chúng con quyết định về đây. Trước hết là sám hối thiền sư, sau là chúng con sẽ về nói rõ cái chuyện này với cha của chúng con. Cho dù cha chúng con có giận dữ, trách mắng, giết chết cả vợ chồng chúng con và đứa trẻ này, thì cũng đấy là do là số phận của chúng con kém phúc mà thôi. Nhưng nay chỉ xin là thiền sư thì cho nhận cho chúng con cái lời sám hối. Và xin thiền sư là cho chúng con xin lại đứa trẻ này, để chúng con đi về, dắt đứa trẻ này để về, để hai vợ chồng chúng con và đứa trẻ này xin lỗi tạ tội với thân phụ của chúng con. Chúng ta biết 12 năm trước thiền sư Đạo Nguyên chỉ nói một câu là gì? Thế à, khi cô ấy ấm đứa trẻ đỏ trên tay mang đến cho thiền sư, và thiền sư nói một câu thế à và nhận lấy đứa trẻ. 12 năm sau cô ấy xin lại đứa con, và thiền sư cũng chỉ nói một câu, hai chữ, nói hai chữ, hai từ giống như 12 năm trước, đó là thế à. Và mang đứa trẻ đó, gọi đứa trẻ đó ra và nói rằng á, đây mới chính là cha mẹ ruột của con. 12 năm trước cha mẹ con vì có công việc không thể nói được, cho nên ta đem con đến đây để gửi ở trong chùa. Nay bố mẹ con xong việc rồi, tới để đón con về, thế con hãy về với bố mẹ của con. Bảo đứa trẻ nó vậy. Và trẻ con thì chúng ta biết, người lớn bảo thế nào thì nó vâng như vậy thôi. Rồi cả hai vợ chồng với đứa con đi về để xin lỗi bố mình. Và khi đó vì thương cái đứa con gái mình đã sau 12 năm nó trốn đi lưu lạc như vậy, và đồng thời nay nhìn cái đứa trẻ nó cũng khôn ngô tuấn tú mà rất là ngoan, đặc biệt ở trong chùa được một vị thiền sư nổi tiếng như vậy dạy bảo, một đứa trẻ 12 tuổi mà nó thì nó thông minh ngoan ngoãn, mà nhìn nó lại rất là khôi ngô tuấn tú nữa, cho nên cái người cha kia liền là gì, bỏ hết những cái oán hận trước đây mà tha thứ cho đứa con gái của mình, tha thứ cho đứa con rể từng là đứa ở trong nhà mình dối lừa mình, lén lút ở đằng sau để câu mất con gái mình. Nhưng mà nhìn cái đứa cháu ngoại mình, vì có một đứa con gái duy nhất, cho nên ông ấy hoan hỉ và cho tha thứ. Và ông ấy nói rằng á, ngay ngày mai cả nhà chúng ta đều phải gì, đến chùa để xin lỗi thiền sư. Và ông ấy, ông chúa đất đó, liền là cùng với con gái con rể và đứa cháu ngoại của mình, cùng với tùy tùng gia nhân của mình, chở bao nhiêu là của cải các thứ, nào là gạo, nào là rau, nào là muối. Ngày xưa họ quý rất quý muối, gạo và rau, chở nhiều đến chùa, và trước hết là vào tạ tội thiền sư. Thì tạ tội thiền sư, lúc đó thiền sư cũng gì, nói với cái ông chúa đất kia là gì, cũng chỉ một câu thôi, thế à. Và cái câu chuyện đó nhanh chóng được gì, được loan ra từ ở gì, ở trong một cái nhân dân chung quanh cái ngôi chùa đó, lan ra cho đến cả đất nước. Và câu chuyện đó lại đến được tai của Nhật Hoàng, vì trước đây thiền sư đã có nhân duyên với Nhật Hoàng, nhưng mà đi gì hơn chục năm trời, nay lại mới nghe tin ông đi hoằng pháp ở nơi xứ ấy. Cho nghe tin đó, đức vua là đích thân là ngự giá thân chinh đến nơi để cúng giả. Và bắt đầu từ đấy chúng ta biết là gì, một vị vua mà đến với một vị sư, thì chúng ta biết là gì? Tất cả các quan lại và dân chúng đại đa số cũng gì? Tìm đến với vị sư đó. Cho nên chúng ta biết là cái sau đó, một vài năm sau, tăng ni tín đồ Phật tử ở các nơi ở Nhật Bản lúc bấy giờ kéo đến học pháp với thiền sư Đạo Nguyên, mà ngài tổ chức những cái khóa tu. Cái khóa tu của ngài là gì? Khóa tu của ngài là 49 ngày, tức là Phật thất 77 49 ngày đó. Mở khóa tu 49 ngày, nhưng mà dành cho bao nhiêu người tu các vị biết không? Ngài chỉ dự kiến khoảng 10.000 người, nhưng mà tăng ni Phật tử các nơi kéo đến đông quá, ở là trên 30.000 người. Các quý vị biết pháp hội của chúng ta 3.000 người đến 5.000 người, chúng ta đã gì? Chạy xoắn lên rồi. Mà bây giờ cái chúng ta biết là cơ sở vật chất chúng ta bây giờ còn đỡ, thiếu một cái là ra chợ đi ô tô xe máy ra chợ mua cái, hoặc alo điện thoại cái họ mang đến ngay. Nhưng ngày xưa để mà phục vụ cho 30.000 người ăn không phải là đơn giản. Vậy mà lúc đó là cả cái vị chúa đất đó và cả với Nhật Hoàng lúc bấy giờ hoan hỷ phát tâm để cho thiền sư mở cái pháp hội là 49 ngày, hơn 30.000 người tham dự 49 ngày. Như vậy chúng ta thấy một vị thiền sư nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản thì hiện ở nhân gian này giáo hóa độ sinh. Chúng ta biết là nếu mà trước đó 12 năm ai nói cái gì ngài cũng đem giải thích, cũng nói rằng á, ta đâu có chuyện đó, cô gái kia là không phải con của ta, vân vân á. Ngài cũng bình thường thôi, thậm chí ngài bình thường thì như tôi, thậm chí còn bình thường thì hơn tôi nữa, nhưng mà ngài không làm điều đó. Cho nên đạo hạnh của các ngài ở chỗ nào? Ở chỗ đấy. Nhẫn nhục ba la mật ở chỗ nào? Nhẫn nhục ba la mật ở chỗ đấy. Học Phật học Bồ Tát ở chỗ nào? Chúng ta học Phật học Bồ Tát ở chỗ đó. Phật dạy các vị Bồ Tát phải gì? Tu hành 6 pháp lục độ, đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục thứ ba. Pháp thứ ba là nhẫn nhục ba la mật. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, đó là 6 pháp của các vị Bồ Tát phải tu. Đó cho nên ở đây chúng tôi kể thêm một câu chuyện nó dài ra như thế để cho chúng ta thấy rằng vì tôi đang nói đến cái chuyện của ngài Lý Công Uẩn mà, và thiền sư Vạn Hạnh mà, để dẫn chứng ra như vậy rộng ra để cho chúng ta đỡ buồn ngủ hả? Có đỡ buồn ngủ không? Đó cho nên ở đây á, vì tôi nói là đến dẫn chứng đến các vị vua như vậy, nói đến Lý Công Uẩn là vị vua nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi nói như vậy là ở đây, vì ở đây Đức Phật nói với Địa Tạng Bồ Tát là gì? Này ông Địa Tạng ơi, cõi Nam Diêm Phù Đề có các bậc quốc vương. Quốc vương tức là gì? Là vua của một nước. Quốc là chỉ cho nước, vương là chỉ cho vua. Quốc vương tức là vua của một nước. Tể phụ là gì? Tể phụ, tể là ở đây là chỉ cho gì? Tể tướng, những người quan đầu triều. Ví dụ như là quan đầu triều thì thường là chỉ có gì? Có 2 vị thôi. Một vị là đại tướng quân, là chỉ cho gì? Quan về gì ạ? Về võ. Còn một vị thì chỉ cho là tể tướng, là chỉ cho tướng về gì? Về văn. À, về văn. Bây giờ chúng ta thường hay gọi là thủ tướng đó. Một vị là đại tướng thì phụ trách về mảng gì ạ? Quân đội. Còn một vị tể tướng thì thường là phụ trách về tất cả các quan văn, điều hành về kinh tế. Như Việt Nam chúng ta bây giờ gọi là thủ tướng, vân vân. Đó, tể phụ, quan đại thần. Quan đại thần tức là chỉ cho các vị quan lớn ở trong triều. Ngày xưa người ta phân ra gì? Hay phân ra là tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm, nhất phẩm, vân vân chẳng hạn đó. Như bây giờ thì chúng ta thì gọi là gì? Các bộ thì có gì ạ? Nhỏ thì là nhân viên, cán bộ nhân viên, lớn lên một chút là phó phòng, hơn nữa là lên tí nữa là trưởng phòng, rồi lên tí nữa là vụ phó, tí nữa là vụ trưởng, lên tí nữa là gì? Tổng cục phó, tổng cục trưởng, lên cao tí nữa là gì? Là thứ trưởng, cao nhất trong một bộ thì gọi là bộ trưởng. Đó thì gọi là các vị bộ trưởng đó, hay là các vị bí thư chủ tịch tỉnh ủy của các tỉnh, như là chế độ của chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ thì đều được gọi là gì? Có thể đây được gọi là gì? Đại thần. Trong kinh Phật ngày xưa gọi là đại thần, vì kinh Phật ngày xưa lại ở chế độ gì? Chế độ phong kiến ngày xưa. Cho nên trong kinh của Đức Phật cũng nói theo cái chức danh của ngày xưa. Nếu mà ngày xưa Đức Phật đâu có chức danh tổng bí thư, đâu có chức danh tổng thống, đâu có chức danh là thủ tướng chính phủ, đâu có chức danh là chủ tịch quốc hội, đâu có chức danh là chủ tịch nước. Có đúng không? Cho nên trong kinh này chúng ta thấy là gì? Không có chỗ nào dịch là gì ạ? Tổng thống, tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ cả, mà thấy dịch là gì? Quốc vương, tể phụ, quan đại thần. Tức là chỉ cho các vị hàm vị như bây giờ tương đương với bí thư, chủ tịch tỉnh, hàm bộ trưởng trở lên, đó mới gọi là đại thần. Những vị quan đầu triều, là những vị quan đầu triều. Với dòng dõi Bà La Môn. Dòng dõi Bà La Môn tức là chỉ cho người gì? Những người ngày xưa ở Ấn Độ á, phân chia thành bốn giai cấp. Bốn giai cấp đó là gì? Giai cấp thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là Sát Đế Lợi, thứ ba là Phệ Xá, và thứ tư là Thủ Đà La. Bà La Môn là chỉ cho các vị đi tu theo đạo Bà La Môn, những vị chức sắc tôn giáo, nắm về cái vấn đề tâm linh trong cả quốc gia. Sát Đế Lợi tức là dòng dõi gì? Vua chúa quan lại, nắm về gì? Về kinh tế chính trị. Còn Bà La Môn là nắm về văn hóa tín ngưỡng, vân vân. Còn Phệ Xá là chỉ cho giai cấp gì? Giai cấp thương buôn. Mình gọi là giai cấp bây giờ gọi là tầng lớp trung lưu đó, buôn bán, làm ăn, tiểu thương, vân vân đó. Còn mà giai cấp rất nhỏ, rất thấp ở Ấn Độ lúc bấy giờ đó là giai cấp gì? Thủ Đà La. Hay mình bây giờ gọi là gì? Mình gọi là bây giờ gọi là những người đi làm thuê ấy. Đi làm thuê. Nhưng làm thuê của mình bây giờ ấy, thì cái giờ thời buổi bây giờ nó khác với ngày xưa. Ngày xưa là cha làm thuê, con cứ làm thuê, đời đời làm thuê. Không được thăng tiến giai cấp. Ở Ấn Độ ngày xưa như thế. Cho nên giai cấp trên không được lấy người giai cấp dưới. Giai cấp dưới thì không thể với được giai cấp trên. Đấy là quy định hà khắc của đạo Bà La Môn rồi. Vì vậy ở trong kinh này Đức Phật mới nói là dòng dõi Bà La Môn, hoàng tộc đại trưởng giả. Hoàng tộc tức là gì? Là những người hoàng thân cốt thích, dòng dõi của nhà vua. Nhưng mà không phải là vua, không phải là hoàng hậu, không phải là thái tử, không phải là công chúa, mà chỉ là họ hàng xa, xa lắc, xa lơ. Có khi là bắn đại bác không tới, nhưng mà vẫn gọi là gì ạ? Hoàng tộc. Đó. Vẫn gọi là hoàng tộc. Đại trưởng giả tức là chỉ cho những người giàu có. Ví dụ như là trong kinh A Di Đà chúng ta thấy vị đại trưởng giả có tên là gì? Cấp Cô Độc. Ngài Cấp Cô Độc chính là một vị đại trưởng giả, một vị giàu có bậc nhất trong cái đất nước đó, tại đất nước Xá Vệ đó, tại Xá Vệ quốc, kỳ thụ cấp cô độc viên trong kinh A Di Đà đó. Đó, cùng thứ dân tôi tớ. Thứ dân tức là chỉ cho những tầng lớp thấp nhất ở xã hội Ấn Độ lúc bây giờ. Sang hèn có khác nhau. Sang tức là gì? Là chỉ cho giàu có. Hèn tức là chỉ cho gì? Những người nghèo cùng khốn khổ. Tất cả những sự đó, tức là người vua chúa, từ trên từ vua chúa dưới đến những gì nghèo khó cùng đinh đó, tất cả những sự đó đều do gì ạ? Do tự mình trồng. Đấy, chúng ta thấy ở đây Đức Phật khẳng định là tất cả người làm vua hay người làm quan hay người làm kẻ hầu người hạ đó, kẻ ăn người ở đó, đều là gì? Đều nhân đó, đều do tự mình trồng, chứ không phải là do Phật ban phúc cho người này, giáng họa cho người kia. Cũng không phải là một vị thần linh nào đó ban phúc cho người đó làm vua và giáng họa cho người đó làm kẻ đi ở, kẻ nghèo cùng khốn khổ. Mà Đức Phật khẳng định đó là đều do tự mình trồng. Tức là nhân nào thì quả đó, nhân nào thì quả đó. Và Đức Phật nói là gì? Nếu có vị quốc vương thấy nhân dân của mình nghèo tật bệnh khốn khổ, đuôi tức là gì ạ? Là mù, điếc, hiểu rồi đúng không? Ngọng, câm, đuôi điếc cũng ngọng câm, ngọng thế là gì? Ngọng còn nói được không? Các Phật tử nói được nhưng mà nó không gì, không rõ. Ví dụ như là tôi hỏi nè,
Trở thành rồi.
Đấy gọi là gì? Ngắn lưới hay gọi là chẳng hạn? Đấy gọi là ngọng, gọi như nó không rõ. Câm tức là gì? Có nói được nữa không? Không, câm thì chỉ ú thôi. Đấy, thế thôi. Muốn hỏi cái gì nữa? Hoặc là có thể không nói được như thế nữa, không ô được như thế nữa, đó gọi là câm. Đuôi tức là mù, điếc tức là không nghe thấy gì, ngọng tức là nói không rõ ràng ra tiếng, câm tức là còn không nói được gì nữa, vân vân. Tất cả những người nghèo cùng khốn khổ, tật bệnh như thế, nếu mà người làm việc quốc vương là ngày xưa, bây giờ thì gọi là gì? Gọi là tổng thống, gọi là tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, hay là những bộ trưởng, những chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, thậm chí là nhỏ hơn đó, tức là những người thuộc dòng dõi quốc vương, quan đại thần vân vân đó, thấy những người nghèo cùng khốn khổ đó mà phát tâm bằng cái chức danh của mình, bằng cái địa vị trong xã hội của mình, nghĩ thương tới dân nghèo cùng khốn khổ như vậy mà gì, mà rủ lòng thương xót, từ bi bố thí cho họ, hoặc là cơm ăn, hoặc là áo mặc, hoặc là đồ uống cùng với thuốc thang, vân vân. Cơm ăn, áo mặc, đồ uống, thuốc thang, vân vân. Nói tóm lại là tất cả những vật dụng cần dùng cho một con người, cho những người nghèo cùng khốn khổ đó. Họ sống được qua ngày. Không chỉ dừng lại ở đó, mà vị vua chúa quan lại đó lại gì? Lại dạy nghề nghiệp cho họ. Cho ăn rồi còn gì? Dạy nghề nghiệp cho họ. Rồi chưa dừng lại ở đó, còn cấp đất để cho họ, xây dựng nhà cửa cho họ. Rồi nữa còn gì? Còn khiến cho những người đó, tức là khiến cho các chúng ấy, tức là khiến cho những người đó hết đói khổ tật bệnh. Lại còn gì? Còn có nhà cửa để ở, rồi đất đai để canh tác. Ngày xưa chúng ta biết là đất cát ngày xưa gọi là đất gì ạ? Đất của vua. Ngày xưa gọi, bây giờ gọi là đất cát, bây giờ thuộc về quốc gia công thổ. Nhưng ngày xưa gọi là đất của vua, mà bách gia trăm họ sống ở trong cái đất nước đó cũng là đều là của vua, do vua quản lý cả. Bây giờ thì tiến tới dân chủ hơn thì khá hơn rồi, nhưng ngày xưa thì đất của vua, ai sống trên đất của vua cũng là con dân của vua, phải trung thành với vua. Vua cho sống được sống, vua bảo chết thì phải chết, để tôi trung thành thì phải như thế. Đấy là quan điểm của chính trị Nho giáo ngày xưa nói riêng, và cũng như các văn hóa chung của thời cổ đại phong kiến ngày xưa như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật đặc biệt tán dương, khen ngợi những người gì có địa vị trong xã hội. Trên là vua chúa, bây giờ gọi là gì? Gọi là tổng thống, gọi là thủ tướng, gọi là chủ tịch nước, tổng bí thư, vân vân đó, tùy theo cái thể chế chính trị mỗi quốc gia. Nói nôm na là những người lãnh đạo có quyền lực nhất, cao nhất trong một đất nước, mà biết yêu dân, thương dân, nghĩ tới nhân dân của mình như nghĩ cho bản thân mình, như nghĩ cho con cháu mình, thậm chí còn nghĩ hơn cho bản thân mình. Thì những vị lãnh đạo đó, Đức Phật nói làm sao? Khiến cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc đó, thoát khỏi những cảnh đói nghèo đó. Thì Đức Phật nói là sao? Những vị lãnh đạo đó, trong kinh nói là những vị quốc vương đó, mình bây giờ nói nôm na dễ hiểu là những vị lãnh đạo đó được vô lượng công đức. Cũng giống như là cúng dường gì? Hằng hà sa chư Phật vậy. Đó, chúng ta thấy một vị quốc vương, một vị lãnh đạo, một vị nguyên thủ quốc gia, yêu nước thương dân, lo cho dân giàu nước mạnh, thì vị đó, công đức của vị đó giống như cúng dường cho hằng hà sa đức Phật, tức là hằng hà sa tức là chỉ cho cát sông Hằng vậy, cúng dường các đức Phật nhiều như cát ở con sông Hằng của Ấn Độ vậy. Việt Nam chúng ta tôi lấy gì, lấy cát con sông Hồng cho dễ gì dễ biết đúng không? Vị đó được công đức nhiều như là cúng dường cho gì, cho các đức Phật nhiều như cát của con sông Hồng của Việt Nam chúng ta vậy. Đó, Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi, nói về cái công đức thù thắng của việc bố thí, thì Đức Phật đầu tiên là tán dương khen ngợi những vị lãnh tụ của một quốc gia, biết lo cho dân, yêu thương nhân dân của mình, thấy những người dân của mình đói cùng khốn khổ mà lo cho họ, đói thì cho ăn, khát cho uống, rách thì cho mặc, lạnh cho ấm, cung cấp gì đất cát cho, rồi còn dựng nhà cửa cho, ban cho, chia cho đất cát để trồng hoa màu, cấy cày, sinh ra lương thực để ăn nữa, để duy trì cuộc sống nữa. Thì cái vị vua đó Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi. Và chúng ta thấy Phật giáo không bao giờ tách rời dân tộc, bất cứ là truyền bá đến quốc gia nào. Vì vậy mà Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái định hướng để hoạt động của giáo hội, đó là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Vì sao gọi đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội? Đạo pháp thì phải gì? Song hành và gắn liền với dân tộc, tức là đất nước đó. Chủ nghĩa xã hội tức là chỉ cho cái gì? Cái chế độ của đảng, của nhà nước bây giờ. Ngày xưa thì gọi là quân chủ, tức là ông vua. Thì bây giờ gọi là chế độ Việt Nam chúng ta gọi là chủ nghĩa xã hội. Thì chúng ta thấy đạo Phật ở Việt Nam, các hòa thượng, các thượng tọa ni trưởng ni sư, chư tôn đức tăng ni ở trong giáo hội họp bàn nhau rất kỹ. Sau năm 1981 là Đại hội Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đầu tiên thống nhất các hệ phái Phật giáo, lúc bây giờ thành một cái hệ phái duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì chúng ta mới thấy rằng ấy, cái khẩu hiệu để cho tăng ni trong cả nước của giáo hội hành trì và tu tập cũng như là hướng tới không được tách rời, đó là đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấy cũng là cái mục tiêu để cho tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật tử Việt Nam chúng ta làm sao đừng có tách rời dân tộc, Phật pháp không được tách rời dân tộc, và cũng đừng có chống đối lại chính quyền. Đã nói nôm na để chúng ta dễ hiểu như vậy. Vì Phật pháp thì hiện xuất hiện ở thế gian là đem lại lợi ích cho nhân thiên và loài người, cho chư thiên và loài người, chứ không phải là Phật pháp đến ở thế gian, xuất hiện thế gian là đem đến sự chia rẽ, sự bạo động. Phật pháp là bất bạo động. Phật pháp xuất hiện ở nơi đâu thì nơi đó có hòa bình. Chứ còn bây giờ chúng ta mà thấy đâu đó có một vài vị sư mà lợi dụng cái vấn đề tôn giáo á, mà băng rôn biểu ngữ mà đi kiện chính quyền để đòi đất, đòi cát, hay là để phục vụ cho cái cá nhân của mình á, thì những vị sư đó không phải là những vị sư làm đúng với giáo pháp của Đức Phật. Vị sư đó không ăn nhẫn được trong chính pháp của Đức Phật. Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta có gì không nên không phải, chúng ta phải giải quyết từ từ. Giải quyết từ từ đâu sẽ có đó. Vì vậy mà ở trong quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, trong quy Phật thì gì? Quy Phật, không quy y gì ạ? Hung thần quỷ vật. Quy Pháp không quy y, không quy y gì? Không quy y gì? Ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng không quy y gì? Tổn hữu ác đảng. Tức là không theo gì? Không theo những kẻ bè phái, chống phá lại chính dân tộc mình, đất nước mình. Đó gọi là gì? Tổn hữu ác đảng. Nó đem lại sự chiến tranh loạn lạc thì khổ lắm. Đó thì thôi, nói thêm ra như vậy để cho chúng ta ôn lại thôi. Cái này thì tôi nghĩ ai cũng biết rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.